Giữa thủ đô Hà Nội có một nơi người ta gọi đó là dân tộc gái. Những cô gái dân tộc ấy rất xinh xắn, trắng trẻo và còn rất trẻ, tuổi tầm 17-20, với những cái tên nghe rất mỹ miều. Và nơi đó là những quán tẩm quất massage, hay những quán karaoke, nơi ăn chơi đàn đúm của giới trẻ, hay những người đàn ông xa vợ, xa gia đình, hoặc những người muốn thử cảm giác lạ, những người ăn no rượu mỡ. Đến đó họ sẽ được chiều chuộng hết mức, mà nhiều khi ở nhà vợ của họ không làm được như vậy. Chắc mọi người sẽ nghĩ tôi nói hơi phũ phàng, nhưng đó là sự thật. Và tôi chính là một người vợ bất hạnh trong câu chuyện của chồng tôi và cô dân tộc làm gái kia. Tôi tên Hoàng Trang, là phóng viên của đài truyền hình. Năm nay tôi 27 tuổi. Chồng của tôi tên Bảo, 30 tuổi, là giám đốc của công ty điện tử lớn mạnh. Chồng tôi, anh Đĩ, giống như y như cái tên của anh vậy. Mới kết hôn được một năm mà tôi đã 5 lần 7 lượt đi đánh ghen rồi. Đánh ghen nhiều tới mức bây giờ tôi chán luôn. Tôi muốn ly hôn để chấm dứt cái cảnh có chồng mà cũng như không này. Mỗi lần đi đánh ghen thì Bảo lại ôm chân của tôi và van xin tôi: "Vợ ơi, anh sai rồi, tha thứ cho anh nhé." Và những bài ca ca đi ca lại đến nỗi tôi thuộc lòng luôn và chán ngấy, không muốn nghe nữa. Chồng tôi, ngoài tính gái gú lăng nhăng ra, thì anh là một người chồng tốt, quan tâm vợ và rất tâm lý. Chỉ cần thấy tôi đau đầu, anh đã sốt sắng đi mua thuốc cho vợ và làm hết việc nhà để tôi nằm nghỉ ngơi. Anh tự tay nấu cháo cho tôi ăn và rất hay mua quà tặng vợ. Bảo khéo mồm, anh đi tới đâu là có người thích anh tới đó. Bố đẻ tôi vẫn bảo là chồng tôi mồm mép thế, gái theo nhiều lại khổ tôi. Và bố tôi nói đúng thật, tôi đã khổ sở lên bờ xuống ruộng vì chồng tôi rồi. Khi hai vợ chồng đi du lịch cùng mọi người ở cơ quan, mọi người, nhất là các chị em, phải thốt lên những lời đầy khen tị khi nghe cách chồng tôi nói chuyện với tôi. Chồng tôi luôn lo lắng cho tôi và quan tâm tôi từng tí một. "Em có mệt không? Có khát nước không? Hay là mệt thì dựa vào vai của anh để anh cõng em nhé," vân vân đủ loại. Có đứa nhân viên mới vào còn hỏi tôi là: "Anh chị đang yêu nhau đấy à? Từ lúc yêu cho tới lúc cưới anh vẫn quan tâm tôi như vậy mà." Mọi người nhìn tôi thì ao ước được như tôi, ai cũng nghĩ là tôi hạnh phúc lắm khi có một người chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại yêu vợ hết mực. Nhưng có ai biết đã bao đêm tôi âm thầm khóc ướt gối, và có ai biết tôi đã phải một mình đi tìm chồng trong đêm lạnh vắng. Sau đây tôi sẽ kể cho mọi người nghe về những cô người tình của chồng tôi, cả một danh sách dài, nhưng tôi sẽ kể những vụ gần đây nhất, bởi vì nhiều quá tôi không thể nhớ hết nổi. Cô nhân tình ấy rất trẻ, mới 19 tuổi. Cô ấy là người dân tộc Hờ Mông, tên thật là tôi không biết, chỉ biết xuống thủ đô đổi tên là Mẫn Nhi. Nghe cái tên thôi đã thấy đẹp lắm rồi và mỏng manh rồi, phải không mọi người? Mẫn Nhi 19 tuổi nhưng đã có chồng và có hai con trai 2 tuổi. Nghe đâu là cô ấy lấy chồng năm 16 tuổi, sau đó con trai hơn 1 tuổi thì bỏ chồng bỏ con để theo một người chị họ xuống thành phố làm ăn. Mặc dù biết chị họ làm cái, nhưng Mẫn Nhi cũng đồng ý ở lại và nhất quyết không chịu về nhà khi chồng của cô xuống tìm. Vì Mẫn Nhi không muốn quay về ngôi nhà sàn cũ kỹ trên lưng chừng núi đó nữa. Cô xuống thành phố, thấy những cô gái mặc quần áo xinh đẹp, súng xính, lại càng chán ghét cái bộ váy dân tộc truyền thống, ghét cái mớ tóc búi trên đỉnh đầu lắm rồi, vì nó làm cô trông già và quê mùa đến xấu hổ. Xuống tới thành phố, cô vay tiền của chị họ đi mua quần áo giống người thành phố, và cô cắt phăng mái tóc dài tận mông của mình đi, rồi nhuộm màu nâu tây, rồi mua phấn son để trang điểm. Trông Mẫn Nhi đã trở thành gái thành phố thật sự. Cô đã lột xác thành công từ một cô gái quê dân tộc, bây giờ trông cô không khác gì gái thành phố là mấy. Sau đó chị họ dẫn Mẫn Nhi tới quán hát nơi cô làm. Mẫn Nhi bị lóa mắt bởi cuộc sống xa hoa sang chảnh của các cô gái làm cùng chị họ cô. Những cô gái đó xinh đẹp, mặc váy ngắn trang điểm, dùng iPhone đời mới cả mấy chục triệu, tiền tiêu dùng rỉnh. Có một chị ghé vào tai của Mẫn Nhi nói rằng: "Em đẹp, lại là người mới, có mà hốt bạc. Bọn chị ngày chỉ làm vài tiếng thôi, ngày thì ngủ, mà có hôm kiếm được vài triệu đấy." Nghe nói một ngày kiếm được vài triệu, Mẫn Nhi đã choáng váng. Số tiền đó trên vùng quê cô làm còng lưng cả tháng không được. Mẫn Nhi hoa hết cả mắt khi được chị họ dẫn đi ăn uống cùng với các cô gái làm cùng. Cô phải thốt lên rằng: trời ơi, sao họ sang chảnh và nhiều tiền thế nhỉ? Vì đã có chồng có con nên Mẫn Nhi không còn e thẹn gì nữa. Cô gật đầu đồng ý tiếp khách luôn mà không cần chần chừ suy nghĩ. Ngay hôm đầu tiên, Mẫn Nhi ngồi cạnh cô chỉ rót bia và cho khách sờ mó một tí, mà đã khách đã bo cho cô cả chiều bạc. Mẫn Nhi không nghĩ rằng kiếm tiền lại đơn giản như vậy. Ở quê cô làm nương làm rẫy vất vả cả tháng mới được có từng đó, vậy mà ở thành phố chỉ cần ngồi một lát thôi mà cũng kiếm được từng đó rồi. Cô đi vào nhà vệ sinh cầm tiền hét lên sung sướng. 12 giờ đêm, cô và chị họ về phòng trọ và ngủ đến tận trưa ngày hôm sau. Mẫn Nhi nói với chị họ cô thích ở thành phố và nhất định cô sẽ ở thành phố kiếm tiền. Sau này kiếm được nhiều tiền, mua được nhà thành phố rồi, cô sẽ về quê đón con trai xuống ở cùng với cô. Cô muốn cô và con trai sống hạnh phúc ở thủ đô, chứ không phải là sống ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy ấy nữa. Có những người vì bất đắc dĩ hay vì lý do nào đó mới chọn cái nghề đó, nhưng Mẫn Nhi lại thấy thích thú với công việc này. Bởi vì từ nhỏ tới giờ cô chỉ quanh quẩn ở trên núi, vắng vẻ, nhà dân thì thưa thớt, 7 giờ tối đã đóng cửa đi ngủ im lìm. Xuống thành phố cô bị choáng ngợp bởi cuộc sống xa hoa ở nơi đây. Cô được khách chiều chuộng, được trang điểm đẹp và mặc những chiếc váy xinh, được khách bo nhiều tiền, được dùng điện thoại xịn, túi xách hàng hiệu. Đó là điều mà cô sẽ không bao giờ có nếu cô ở trên núi. Cô càng nghĩ lại càng cảm thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Rồi chồng tôi gặp Mẫn Nhi trong một lần anh đưa nhân viên đi ăn liên hoan rồi đi hát. Vốn tính ga lăng nên cứ đến quán hát là chồng tôi bảo nhân viên phòng hát gọi cho mấy em xinh tươi để ngồi cạnh phục vụ mấy cậu nhân viên chưa có vợ con gì cả. Và trong số đó có Mẫn Nhi, và cái tài ăn nói hơn người của Bảo đã thu hút Mẫn Nhi. Cô chủ động lại gần Bảo ngồi và rót bia mời riêng Bảo. Còn Bảo thấy Mẫn Nhi là người mới nên cảm thấy tò mò. Em là người mới à? Lần trước anh tới không có gặp em. Mẫn Nhi e thẹn trả lời. Dạ, em mới xuống được một tuần ạ. Ra là vậy. Thế bé tên gì? Ở đâu thế? Dạ, em tên là Mẫn Nhi. Quê em xa lắm, tận trên núi anh ạ. Bảo cũng khá rành, anh cười hỏi. Em là gái dân tộc nào mà xinh thế? Dạ, em người dân tộc Hờ Mông anh ạ. Mẫn Nhi bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp trai và ga lăng của Bảo. Còn Bảo thì thấy Mẫn Nhi quả là dễ thương và thú vị nên đã chủ động xin số điện thoại của cô và bao cho Mẫn Nhi 2 triệu, coi như là quà gặp mặt. Lúc về để cảm ơn Bảo, Mẫn Nhi đã ôm và hôn Bảo một nụ hôn say đắm để cảm ơn. Cô nói nhỏ vào tai của Bảo. Em muốn gặp anh thì làm thế nào ạ? Bảo cũng đáp lại. Anh sẽ chủ động gọi cho em. Sau cuộc gặp gỡ với Mẫn Nhi về chồng tôi vẫn bình thường, như chưa hề có chuyện gì. Sáng chủ nhật tôi đi làm tóc, buổi trưa chồng tôi còn mua trà sữa và bánh mang đến tận tiệm làm tóc cho tôi ăn. Anh còn mua cả trái cây để mọi người trong tiệm cùng ăn. Nhân viên làm tóc cho tôi suýt xoa. Chị ơi, em ghen tị với chị quá đấy. Tôi chỉ cười và nói. Rồi sẽ có một người quan tâm em nhiều hơn thế mà em. Chồng tôi ngồi cạnh, chờ tới khi tôi làm tóc xong thì đón tôi về nhà. Anh ấy cứ quan tâm tôi như vậy, làm tôi cứ lầm tưởng anh chỉ yêu duy nhất một mình tôi. Nhưng tôi đã lầm rồi. Sáng hôm nay, chồng tôi tới cơ quan thì Mẫn Nhi đã chủ động gọi cho chồng tôi và ngỏ ý mời chồng tôi đi uống nước. Và ngay chiều hôm đó, chồng tôi đã ra quán gặp Mẫn Nhi. Ngay lần đầu gặp mặt, Mẫn Nhi là một cô gái ngoan, ăn nói cực kỳ lễ phép. Chính điều đó khiến Bảo cảm thấy thú vị. Ngay lần đầu nói chuyện, Mẫn Nhi đã nói dối một cách hoàn hảo. Cô nói thật với Bảo là cô đã có chồng và có con 2 tuổi. Sau đó Mẫn Nhi nói dối là cô bị chồng đánh đập dã man, khiến cô phải trốn xuống thành phố. Và vì trốn đi nên cô không có giấy tờ gì, nên muốn làm hồ sơ xin việc cũng không được. Vì muốn làm hồ sơ thì phải về nhà chồng xin giấy. Nhưng cô nói cô sợ không dám về, bởi vì về cô sẽ bị chồng đánh và nhốt lại, không cho cô đi nữa. Nên không còn cách nào khác, cô bắt buộc phải đi làm gái. Vừa kể, Mẫn Nhi vừa khóc khiến Bảo tin là thật và đem lòng thương hại cô. Thậm chí thẻ căn cước của cô cũng bị công an giữ vì chị họ cô mượn khi cô mới xuống, nên bây giờ không có giấy tờ gì cả. Bảo nghe xong đem lòng thương hại cô gái dân tộc và bảo hứa với cô ấy rằng anh sẽ giúp cô ấy lấy thẻ căn cước và sẽ giúp cô tìm một công việc khác để cô không phải đi làm gái nữa. Sau đó Bảo nhờ một người bạn lấy thẻ căn cước cho Mẫn Nhi và anh không quên cho cô một khoản tiền để chi tiêu nơi thành phố mà cái gì cũng đắt đỏ này. Đợt này tôi phải đi quay chương trình ở xa nên tôi phải xa nhà 3 hôm. Chồng tôi chở tôi đến đài truyền hình để tôi lên ô tô đi cùng mọi người. Anh còn ôm hôn tôi lên trán của tôi và dặn dò tôi đủ thứ. Em phải ăn uống để đủ vào nhé. Không có anh ở bên, phải tự chăm sóc cho bản thân đấy. 3 ngày nữa anh đón mà thấy em gầy đi là anh giận em luôn đấy. Chị làm cùng tôi bĩu môi. Gớm quá, anh chị làm tôi nổi hết cả da gà lên rồi. Tôi sẽ nhắc vợ anh cứ yên tâm nhé. Chồng tôi cứ ôm tôi quyến luyến không nỡ rời xa. Lấy được thẻ căn cước cho Mẫn Nhi, nhưng Mẫn Nhi vẫn không thể làm hồ sơ được, bởi vì hộ khẩu Mẫn Nhi đã chuyển về nhà chồng từ khi cưới rồi, nên Bảo quyết định chuyển cho Mẫn Nhi một khoản tiền để Nhi nghỉ ở nhà trọ, không đi làm gái nữa. Để đáp lại, Nhi đã tự tay đi chợ nấu cơm ở nhà trọ và gọi Bảo tới ăn để cảm ơn ân nhân của mình. Vì vợ đi vắng nhà, cơm cũng không ai nấu, nên Bảo đến phòng trọ của Mẫn Nhi để ăn cơm. Và Nhi đã giữ Bảo ở lại ngủ cùng cho vui, bởi vì cô nói cô sợ ở nhà một mình. Sau khi ngủ với Mẫn Nhi, Bảo lại càng cảm thấy thương cô hơn. Anh quyết định sẽ giúp cô sớm ly hôn được chồng cũ để Mẫn Nhi có giấy tờ làm hồ sơ và đi xin việc tử tế. Mẫn Nhi đã nhờ Bảo đưa về quê nhà đẻ của cô. Vì bố cô bị ốm nên sáng hôm sau Bảo lái xe đưa cô về quê xa, cách thành phố hơn 400 cây. Về tới nhà đẻ của Mẫn Nhi ở tận trên núi, nhà nghèo xác xơ. Mẫn Nhi là con gái lớn, sau cô còn có 3 đứa em đang ăn học, trông rất nheo nhóc và khổ sở. Bảo lại càng thương Mẫn Nhi hơn. Đêm đó nằm ở nhà sàn lạnh toát sống lưng, Bảo không ngủ được. Cả đêm anh cứ trằn trọc mãi. Anh nghĩ trong lòng, sao họ khổ thế nhỉ, lạnh thế này làm sao mà ngủ được. Mình sẽ giúp họ, mình sẽ giúp Mẫn Nhi. Sáng hôm sau, Bảo đưa tiền cho Mẫn Nhi và bảo cô đưa cho mẹ để mẹ cô đi mua thêm chăn và quần áo cho các em, và đưa cho bố cô 20 triệu để chi tiêu và mua thuốc uống. Bố mẹ Mẫn Nhi đã khóc vì cảm động, bởi vì đối với họ 20 triệu là một khoản tiền cực kỳ lớn. Với số tiền đó họ có thể đủ ăn cả một năm liền. Mẹ của Nhi đã nắm tay anh và khóc. Bà nhờ Bảo chăm sóc cho Mẫn Nhi và bà gửi gắm cô cho Bảo. Bảo thương quá nên đã gật đầu đồng ý. Sau khi đưa Mẫn Nhi trở về thành phố, cô và anh đã vào khách sạn ăn uống rồi ngủ với nhau. Từ khi đó Bảo chính thức coi Mẫn Nhi là người yêu bé nhỏ của riêng mình. Đến ngày thứ 3 thì Bảo mới trở về nhà và chuẩn bị đi đón vợ. Về tới nhà, Bảo vẫn bình thường với tôi, nhưng anh bắt đầu có biểu hiện khác lạ, đó là luôn mang theo điện thoại trong người, kể cả lúc đi vệ sinh. Bởi vì Bảo đã ngoại tình mấy lần rồi nên tôi đã hiểu ngay, chắc chắn Bảo đang có gì đó mờ ám giấu tôi trong chiếc điện thoại ấy. Nửa đêm tôi chờ chồng ngủ say rồi mở trộm điện thoại ra xem thì tin nhắn và cuộc gọi đã xóa hết, không còn thấy gì cả. Sao lại khác lạ như thế nhỉ? Tôi mở album ảnh ra, thấy 2 cái ảnh chụp ở trên rừng núi và không thấy ai cả. Tôi nghĩ, anh ấy đi đâu mà chụp rừng núi như vậy? Và ngày chụp chính là ngày thứ 2 mà tôi đi công tác xa nhà. 2 bức ảnh rất đơn giản, nhưng vấn đề lại không hề đơn giản. Linh cảm của người vợ cho tôi biết, bắt đầu nghĩ tới việc chồng tôi đang cặp bồ sau lưng của tôi. Tôi mở Zalo, không thấy có tin nhắn lạ nào cả. Lướt nhật ký thì thấy một nick lạ, anh mới kết bạn thôi. Cô ấy đăng 2 cái ảnh núi rừng kia, chính là 2 cái ảnh ở trong album của chồng tôi, với dòng chữ cực kỳ tình cảm. Có anh nơi này, bình yên đến lạ. Thôi chết rồi, vậy là chồng tôi và cô gái đó có liên quan tới nhau. Bởi vì 2 bức ảnh đó với 2 bức ảnh của chồng tôi là một mà. Tôi cũng không lấy làm lạ nữa, bởi vì chồng tôi đã ngoại tình rất nhiều lần. Tôi chỉ cảm thấy buồn và thất vọng thôi. Cũng như mọi lần, Tôi luôn tò mò về cô bổ nhí mới của chồng tôi. Tôi muốn xem mặt mũi cô ta thế nào, và tôi cũng muốn gặp cô ta một lần để xem cô ta có đủ bản lĩnh để giật chồng tôi không. Tôi nằm im lặng, nhìn người chồng đầu ấp tay gối của mình thật lâu. Anh ấy đang nằm cạnh tôi mà sao tôi cảm thấy xa cách tận chân trời. Đã tới lúc tôi trả lại tự do cho anh ấy rồi. Tôi đã quá mệt mỏi khi suốt ngày phải chịu đựng sự phản bội của anh ấy. Nhưng trước khi tôi làm chuyện đó, tôi muốn gặp và nói chuyện với cô gái kia một lần. Rồi tôi tự khắc buông bỏ, không đánh ghen ầm ĩ như những lần trước nữa. Tôi cũng sẽ không khóc, không la ầm ĩ, mà tôi sẽ làm chuyện đó một cách bình yên nhất có thể. Vì tôi thương Bảo rất nhiều. Anh từng rất tốt với tôi. Anh đã luôn quan tâm lo lắng cho tôi trong khoảng thời gian tôi bị ốm trước đó. Tôi sẽ không trách móc anh ấy nữa. Cứ cho là tôi không đủ tốt nên anh ấy mới đi vậy. Tôi nghĩ thế thôi, nhưng nước mắt đã trào ra không ngừng. Tôi rúc vào ngực của chồng, ôm anh thật chặt, cứ như là sắp phải xa anh vậy. Bảo mở mắt ra hỏi, vợ sao thế, không ngủ được à? Em hơi khó ngủ, em muốn ôm anh một chút. Được, để anh ôm vợ, vợ ngủ đi nhé. Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho anh thám tử Tư, mấy lần trước tôi vẫn nhờ điều tra về các cô bổ nhí của chồng tôi trước đó. Và nhanh lắm, chỉ đến tối tôi đã có kết quả, tên, số điện thoại, nơi ở hiện tại của cô gái tên Mẫn Nhi đó ngay. Tôi lấy điện thoại gọi cho Mẫn Nhi. Alo, ai đây ạ? Chị là vợ anh Bảo, chị muốn gặp em để nói chuyện. Mẫn Nhi hơi ngạc nhiên rồi bảo, chị biết rồi à? Bây giờ chị tính sao? Chị mới là người phải hỏi em câu đó chứ. Em nói thật là em rất yêu chồng chị, và chồng chị cũng đã rất yêu em. Nếu như hai người đã không còn mặn đồng thì chị ly hôn chồng chị đi, để anh ấy ở bên em. Như vậy sẽ tốt hơn cho anh ấy hơn đấy chị. Được, chị đồng ý ly hôn. Chị cũng không muốn làm to chuyện lên làm gì cả. Chị muốn gặp để xem người con gái anh ấy chọn là người thế nào thôi. Đồng ý gặp chị chứ? Mẫn Nhi suy nghĩ một lát rồi trả lời là đồng ý, và hẹn địa điểm để gặp nhau. Tôi thay quần áo đến chỗ hẹn, nhưng Mẫn Nhi đã gọi cho chồng tôi, nên tôi đi được nửa đường thì có điện thoại của Bảo. Tôi vừa alo, Bảo đã hét ầm lên. Em đi gặp cô ấy làm gì vậy? Em muốn làm gì cô ấy? Anh không cho phép em động vào tới cô ấy. Anh sẽ không tha thứ cho em đâu Trang. Tôi nhẹ nhàng bảo chồng, em không làm gì cả. Em chỉ muốn biết mặt mũi cô gái mà anh chọn thế nào thôi mà. Anh yên tâm, cô ta sẽ không mất dù chỉ là một sợi tóc đâu. Bảo tắt luôn máy, chắc anh đang vội đến để bảo vệ cho Mẫn Nhi. Tôi cảm thấy đau lòng quá, khóe mắt cay cay. Tình cảm mấy năm bây giờ không bằng cái thứ tình cảm vài ngày đó nữa. Tệ thật. Bước vào điểm hẹn, Mẫn Nhi mặc chiếc váy trắng trễ vai, trông cô ấy xinh lung linh như nàng công chúa. Nhìn thấy tôi, cô ấy có chút e ngại. Tôi nhìn cô ấy cười. Em là Mẫn Nhi? Vâng. Tôi ngồi xuống ghế đối diện. Em ơi, cho chị một ly nước cam nhé. Rồi tôi bảo Mẫn Nhi, em gọi nước uống chưa? Dạ em chưa. Thêm uống gì? Dạ cà phê ạ. Tôi vui vẻ gọi cà phê cho Mẫn Nhi. Rồi tôi bảo, em xinh hơn chị nghĩ nhiều đấy, dễ thương quá. Cảm ơn chị, chị cũng rất đẹp. Vậy mà em cứ tưởng... Tôi cười và nói, em tưởng vợ của anh Bảo xấu lắm nên anh mới đi theo người khác chứ gì. Mẫn Nhi im lặng. Tôi cười nói tiếp, thật ra về anh Bảo có bồ, chị không mấy ngạc nhiên nữa. Bởi vì chuyện đó một năm xảy ra khoảng 5-6 lần nên chị cũng quen rồi. Chị chỉ muốn nhắc chắn cho em là em yêu anh Bảo thật lòng chứ. Mẫn Nhi gật đầu. Dạ em yêu anh Bảo rất nhiều chị ạ. À? Lòng tôi quặn thắt nhưng tôi vẫn mỉm cười. Vậy chị yên tâm rồi, chị sẽ ly hôn để hai người đến với nhau. Hãy cố gắng giữ anh ấy bên cạnh nhé. Chị sẽ buông tay anh ấy. Mẫn Nhi khá là ngạc nhiên. Cô ấy tròn xoe mắt nhìn tôi. Chị nói thật ư? Thêm không tin chị à? Vậy mà em còn cứ tưởng chị sẽ đánh em và làm mọi chuyện ầm lên chứ. Những việc đó chị làm rất nhiều lần rồi em à. Bây giờ chị đã quá mệt mỏi rồi. Chị tặng anh ấy cho em đấy. Thôi chị về đây. Chào em. À, trả tiền nước hộ chị nhé. Em làm đĩ mà em thiếu đâu gì tiền, phải không? Mẫn Nhi tức lồng lên, nhưng mà đang ở nơi công cộng nên cô ta cố nhẫn nhịn. Chị được lắm. Tôi đứng dậy và đi ra cửa thì Bảo phi xe tới. Anh ta vội vàng chạy vào. Em làm gì Mẫn Nhi rồi hả? Tôi bật cười mà nước mắt chảy ra. Tôi đã nói như vậy mà anh không tin ư? Cô vẫn nguyên vẹn và đang ngồi uống nước ở trong kia kìa. Anh vào mà xem, tối về chúng ta nói chuyện. Bảo vội vàng chạy vào xem Mẫn Nhi có bị sao không. Nhìn dáng vẻ hớt hải của Bảo, tôi khẽ cười. Có lẽ tôi nên để anh ấy đi thôi, tôi sẽ không giữ anh ấy nữa. Tôi đi sang nhà chị gái và nói rằng tôi sẽ ly hôn, thì chị ấy nhảy ngược lên. Mày nói gì? Ly hôn? Thầy bảo đã lằng nhằng với con nào rồi hả? Là một con phò chị ạ. Em mệt rồi, em sẽ ly hôn. Chị gái tôi phát rồ lên. Đó là con nào? Cho tao địa chỉ nhanh lên, để tao đến xé xác nó ra. Điên mất thôi. Tôi ngồi ăn hoa quả bình thản nhưng không có chuyện gì. Thôi chị ạ, em tặng Bảo cho cô ta rồi. Cái gì đã cũ cũng phải thay thế, kể cả chồng. Người ta nói phải biết nhường những thứ rẻ tiền cho những người không có điều kiện mà chị. Không được, nếu vậy thì dễ dàng cho chúng nó quá. Mày thử nghĩ lại mà xem đi. Bình thường mà chị. Mày điên rồi Trang à? Thế tôi dửng dưng như không có chuyện gì, thì chị gái của tôi cứ nhảy sồn sồn lên. Mẹ kiếp con khốn, tao sẽ giết nó. Tức quá mà, khốn nạn quá mà. Chị gái ơi, chị đừng như vậy nữa. Chị không thương em gái của chị à? Sao chị cứ muốn em gái chị phải đi đánh ghen quanh năm ngày tháng thế hả chị? Em mệt lắm rồi. Chị tôi lử mắt nhìn tôi. Mày tính ly hôn thật đấy à? Dạ. Hết đàn ông tử tế rồi chị, mà cứ bắt em phải khổ vì một người không xứng đáng như vậy hay sao? Chị gái tôi bình tĩnh suy nghĩ. Thế tôi nói cũng đúng nên im không nói gì nữa. Tôi ở lại ăn cơm với chị, xong tôi mới về. Căn nhà lạnh lẽo, tôi cảm thấy trống trải lắm. Nhưng tôi phải cố thôi, biết làm thế nào được nữa. Tôi là người luôn giấu hết những phiền muộn vào lòng và không bao giờ chia sẻ với ai. Một lát sau thấy Bảo về. Anh về rồi à? Mình nói chuyện một chút nhé. Ừ. Bảo khá sốc khi thấy vẻ mặt bình thản của tôi. Sốc cũng phải thôi, bởi vì mấy lần trước khi tôi phát hiện ra anh có bồ là tôi gào ầm ĩ, đập phá đồ đạc, thuê người tôi đánh cô bồ. Nhưng lần này thái độ của tôi lại dửng dưng. Bảo nhìn tôi. Em vẫn ổn chứ? Em ổn mà. Anh thấy khó tin quá. Em không làm ầm ĩ lên như mọi lần sao? Ầm ĩ làm đếch gì? Tôi tặng anh cho cô ấy rồi đấy. Cố mà sống hạnh phúc với nhau đi nhá. Không là tôi cười vào mặt cho đấy. Bảo ngập ngừng hỏi. Em không còn yêu anh nữa sao? Làm gì mà em vội vàng thế chứ? Vẫn yêu vẫn thương, nhưng tôi không thích dùng chung. Tôi tặng luôn cho cô ta đấy, khỏi mệt người. Nào, bây giờ anh chọn đi. Một là đưa tiền cho tôi và ở ngôi nhà này. Hai là anh dọn đồ đi, tôi trả tiền cho anh, tôi sẽ ở đây. Bảo đăm chiêu suy nghĩ, tôi liền đánh nhanh rút gọn. Tốt nhất đi, là anh dọn đồ đến ở chỗ cô ta đi. Tôi sẽ đưa tiền cho anh. Suy nghĩ nhanh lên, tôi còn bận bao việc. Bảo đứng dậy bảo tôi. Anh ra ngoài có chút việc nhé. Có gì mai anh trả lời em. Trả lời luôn đi. Mai làm cái gì nữa chứ? Bảo đi thẳng không nói gì cả. Anh đi về nhà bố mẹ, ở lại đó một đêm để suy nghĩ, rồi nhắn tin cho tôi. Trang à, nếu bây giờ anh dám trước chấm dứt với cô ấy, em có tha thứ cho anh không? Tôi đọc tin nhắn rồi trả lời lại. Thôi anh ơi, anh cứ ở bên cô ấy đi, đừng về với em nữa. Em thấy mệt mỏi lắm rồi. Ly hôn đi, đó là giải pháp tốt nhất cho chúng ta bây giờ đấy. Rồi đùng một cái, Bảo cứ về nhà, cứ năn nỉ tôi và xin tôi tha thứ. Tôi cảm thấy lạ quá, không thể tin nổi luôn. Sau đó tôi nhận được tin nhắn của Mẫn Nhi. Trả ngay lại cho chị đấy, cố mà giữ đi. Thì ra bà đã đi gặp Mẫn Nhi và nói chấm dứt với cô ta để quay về với tôi. Rồi Bảo lại thề lại hứa, nên tôi có một chút mềm lòng. Tôi nói sẽ suy nghĩ lại rồi trả lời sau. Hôm đó Bảo vui lắm, anh làm việc xong về nhà luôn. Tôi đi làm về thấy anh đang nấu cơm dưới bếp, lại còn hát nữa. Vợ về rồi đấy à? Tôi thấy Bảo thay đổi, tôi cũng muốn là anh cho Bảo một cơ hội. Tình yêu mấy năm cũng nhiều kỷ niệm, đâu phải nói ly hôn là ly hôn được ngay đâu. Bảo dọn cơm rót rượu vang, còn mua hoa hồng tặng tôi nữa. Anh sai rồi, anh xin lỗi vợ nhiều lắm. Cho anh một cơ hội để sửa sai vợ nhé. Tôi gật đầu nói. Cơ hội cuối cùng đấy nhé. Không còn bất cứ cơ hội nào cho anh nữa đâu. Anh biết rồi, là lần cuối cùng mà em. Vợ ấy tin anh, vợ nhé. Tôi và Bảo đang vui vẻ bên nhau, Thanh có điện thoại. Rồi anh ra ngoài một lát, anh dặn tôi ở nhà đợi anh về. Tôi đợi đến 11 giờ đêm vẫn chưa thấy Bảo về, tôi gọi điện cho anh. Alo, anh về chưa? Sao lâu vậy? Trang ơi, vợ ơi, hãy cho anh gọi vợ một lần cuối. Vợ ơi, vợ ấy quên đi nhé. Anh yêu Mẫn Nhi, anh muốn ở bên cô ấy. Vợ ấy quên anh đi, sẽ có một người khác tốt hơn anh đến bên vợ và yêu thương vợ mà. Tôi giật luôn cái điện thoại xuống đất. Cuối cùng thì người anh ấy chọn vẫn là Mẫn Nhi. Tôi uống hết chai rượu vang rồi say gục ở trên bàn. Sáng dậy tỉnh rượu, tủi thân quá, tôi gào khóc một mình. Khóc chán chê, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Bảo và hét lên. Tại sao chứ? Tôi đã nói là ly hôn để anh và cô ta về bên nhau. Sao không đi luôn đi? Anh quay về làm cái gì hả? Anh quay về được có vài tiếng đồng hồ, anh lại bỏ tôi đi. Sao anh tàn nhẫn thế? Nhưng mà anh thương cô ấy. Cô ấy khổ lắm. Thật sự anh rất thương cô ấy. Anh muốn giúp cô ấy. Nếu em còn yêu anh, hãy cho anh một thời gian. Anh giúp cô ấy xong, anh sẽ trở về với em. Anh coi tôi là cái gì hả? Anh nói ra câu đó, có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Tôi mới là vợ của anh đấy. Thật sự là anh không biết phải làm thế nào. Anh yêu em, nhưng lại thương cô ấy. Anh không biết phải làm sao cho hợp lý nữa. Trang ơi, anh phải làm sao bây giờ? Tôi vừa khóc vừa cười như một con điên. À, hóa ra là như vậy. Nếu anh thương cô ấy như vậy thì đến bên cô ta và quên tôi đi. Tôi chúc phúc cho anh đấy. Từ nay về sau đừng tìm tôi nữa. Tôi tắt máy và chặn số của Bảo. Tôi quyết định sẽ bỏ anh ta để anh ta về bên cô ta. Tôi sẽ làm được, nhất định sẽ làm được. Giờ tôi mới thấy là mình quá ngu ngốc khi vẫn luôn tha thứ cho Bảo. Một người đàn ông tồi tệ, nói yêu vợ nhưng lại thương nhân tình. Người đàn ông tham lam, muốn có cả vợ cả bồ. Tôi thu dọn quần áo và đóng gọn vào thùng, băng kín lại. Tôi thuê người bê ra cổng rồi gọi Bảo về lấy. Đến tận chiều Bảo mới về lấy đồ. Anh ngó vào nhà gọi tôi ra. Cảm ơn em đã đồng ý. Anh đi đây. À, không cần phải chuyển tiền cho anh đâu. Ngôi nhà này em cứ ở lại. Nếu mà không thích thì em cứ bán đi. Anh sẽ đi khỏi đây và làm lại từ đầu với Mẫn Nhi. Tôi cười nhạt. Ok, anh đi đi. Bảo bê đồ lên xe xong cứ đứng nhìn tôi như kiểu lưu luyến. Tôi bảo, đi đi, để tôi còn đóng cửa. Ừ, vậy anh đi nhé. Em giữ gìn sức khỏe nhé. Anh nói thừa rồi đấy. Làm ơn đi giùm tôi cái. Em làm cái gì mà vội vàng thế? Nói chuyện một chút không được sao? Tôi nhếch mép cười. Còn chuyện để nói nữa sao? Anh xàm quá rồi đấy. Mau đi hộ tôi đi. Tôi đẩy anh ta ra và đóng cửa lại. Bảo đi và vẻ mặt cứ buồn buồn. Tôi trước mặt mọi người vẫn luôn tỏ ra là mạnh mẽ như vậy. Nhưng đêm đến một mình trong căn phòng vắng lặng, tôi lại ôm mặt khóc. Mấy đêm liền tôi không ngủ được. Chỉ có mấy hôm thôi mà tôi sụt mất 3 cân. Mặt hốc hác mệt mỏi, lại ăn không được. Tôi bị ốm và phải chuyển nước 2 ngày liền. Vậy là Bảo đã xa tôi được nửa tháng. Bảo và Mẫn Nhi đang hạnh phúc bên nhau. Còn tôi vẫn vậy. Vẫn cứ lóp ngóp trong nỗi đau mà không thể thoát ra được. Tôi ốm suốt nửa tháng trời. Không nghĩ sau khi Bảo đi, tôi lại đau khổ đến như vậy. Và rồi tôi gặp lại Quân, một người bạn học cấp 3 của tôi. Hôm đó tôi đi chuyển nước và gặp Quân ở cửa phòng khám. Trang, có phải Trang không? Ai vậy nhỉ? Mình là Quân đây. Trang không nhớ sao? À, Quân Cận. Là cậu hả? Lâu lắm rồi không gặp cậu. Bây giờ cậu khác quá, tôi không nhận ra luôn. Sau đó Quân ngồi chờ tôi nằm chuyển nước. Chúng tôi nói chuyện rôm rả, quên đi bao muộn phiền trong cuộc sống. Và tôi hiểu là trong khoảng thời gian khủng hoảng này, tôi cần một người bạn để chia sẻ. Về nhà Quân tìm hiểu và biết Trang sắp ly hôn. Biết chồng Trang bỏ đi theo người con gái khác, Quân cảm thấy rất thương Trang. Sau mấy năm cứ lao đầu vào kiếm tiền tất bật, đến giờ Quân vẫn chưa có bạn gái. Gặp lại Trang, Quân cảm thấy động lòng thương. Từ hôm đó, ngày nào Quân cũng gọi điện và hỏi han tôi. Tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Cuộc đời không còn u ám như thời gian vừa qua nữa. Buổi tối rảnh, Quân lại qua đón tôi đi cà phê chém gió, để tôi vui và cảm thấy khuây khỏa. Tôi bắt đầu ăn được, ngủ được và tăng được một cân. Quân nói nếu tôi tăng cân với lúc ban đầu, Quân sẽ thưởng lớn cho tôi. Quân còn động viên tôi đi làm đẹp, thay đổi phong cách ăn mặc, trang điểm, mặc váy lên cho xinh xắn. Quân nói rất đúng, tôi thay đổi tất cả. Tôi sẽ thay đổi không phải vì ai khác, mà tôi thay đổi vì chính bản thân tôi. Sau một tháng, Bảo đi, nhờ có Quân xuất hiện kịp thời, động viên tôi nên tôi đã ổn hơn. Tôi bắt đầu chăm sóc bản thân, yêu bản thân nhiều hơn sau những năm tháng yêu người tệ bạc. Bảo sau khi về với Mẫn Nhi, anh ta mua nhà trả góp rồi đón Mẫn Nhi về. Vì Mẫn Nhi vẫn chưa ly hôn với chồng cũ nên cô ta chưa làm hồ sơ xin việc được, nên ở nhà Bảo nuôi. Đợt này công ty của Bảo gặp khó khăn, lại thêm khoản tiền trả góp tiền nhà hàng tháng, khiến Bảo chật vật. Anh vất vả kiếm tiền cả ngày, còn Nhi thì chỉ ở nhà ăn chơi và tìm đồ đẹp để mua. Cô ở nhà và liên tục chốt đơn hàng trên mạng, mỗi đơn vài trăm ngàn lẻ, nhưng cứ dồn vào số tiền lẻ đó đã lên tới mấy chục triệu. Mẫn Nhi ở nhà cả ngày cũng buồn, bởi vì trước làm gái nên hàng ngày vẫn có những người khách gọi Nhi đi, nhưng Nhi sợ Bảo biết nên cô không dám đi. Bảo về nhà bố mẹ chơi, nghe bố mẹ nói chuyện cũ khiến Bảo buồn và suy nghĩ. Nhưng Bảo biết rằng mọi chuyện đã quá muộn, bây giờ anh muốn quay đầu lại thì cũng không còn cơ hội nữa. Mẫn Nhi còn ít tuổi nên tính trẻ con, hay giận dỗi. Chỉ cần Bảo về muộn 30 phút là Mẫn Nhi đã giận dỗi và tra hỏi lý do vì sao Bảo về muộn. Ít thì không sao, nhưng càng về sau Bảo bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Ở công ty đã mệt mỏi rồi, bây giờ về tới nhà lại càng mệt hơn. Anh bắt đầu suy nghĩ và thấy sự lựa chọn của mình là sai lầm. Cứ mỗi lần giận dỗi là Mẫn Nhi lại bỏ về chỗ chị họ và ngủ ở đó. Anh lại phải đến xin lỗi, đón Mẫn Nhi về. Rồi về nhà, Nhi còn giận dỗi bắt bẻ Bảo, bắt anh phải làm việc nhà, giặt đồ xong mới được đi ngủ. Bảo phơi quần áo ở trên sân thượng, anh ngồi đó hút thuốc và nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc trước kia. Hạnh phúc mà tự tay của anh đánh mất rồi còn đâu. Bảo hút thuốc mãi mới xuống, Nhi đã ngủ từ bao giờ. Anh lấy điện thoại ra và lần vào Facebook ngắm ảnh cũ và lòng đầy nuối tiếc. Hôm sau anh đi gặp khách hàng. Trong lúc công ty gặp khó khăn, có khách hàng Bảo như mừng được vàng nên ngồi thảo luận với khách. Bảo không nghe máy của Nhi. Anh tính khi nào thảo luận xong anh sẽ gọi lại cho Nhi. Nhưng cô ta lại cứ nghĩ là Bảo không nghe máy, là Bảo đang làm gì mờ ám sau lưng cô ta, nên Nhi lại càng gọi nhiều hơn. Gọi cho Bảo không được, cô ta gọi cho Trang. Vì Trang không lưu tên nên cô không biết là Mẫn Nhi gọi, nên Trang đã nghe máy rất bình thường. Alo, là tôi Mẫn Nhi đây. Anh Bảo đang ở chỗ của chị sao? Trang ngạc nhiên rồi cười. Thì ra là cô à? Bảo không có ở đây, cô tìm nhầm chỗ rồi. Mẫn Nhi gào lên. Chị nói dối, dạo này anh ấy lạ lắm. Chắc chắn là hai người đã qua lại sau lưng tôi phải không? Trang điên quá mới gắt lên. Cô bị điên à? Bảo ở với cô mà cô không biết anh ta đi đâu sao? Ăn nói cho tử tế vào, vu vạ cho người khác ít thôi, cả có ngày tan mồm đấy. Trang bực quá tắt máy và chặn số của cô ta luôn. Bây giờ Trang không còn muốn liên quan tới hai người đó nữa. Nhà bận bao việc, hơi đâu mà quan tâm đến những chuyện dở hơi. Trang lẩm bẩm, bực mình thật đấy. Bảo sau khi còn lại cho Mẫn Nhi và Mẫn Nhi mắng cho một trận thì anh buồn bã. Hết giờ làm, anh đi xe về nhà, hướng nhà cũ của mình và dừng xe bên đường bên kia. Anh ngồi trong xe, nhìn vào trong nhà thật lâu. Bảo ngồi hút thuốc, mắt cứ hướng về phía nhà Trang. Đúng lúc Quân xếp đồ ăn tới cho Trang, Quân bấm chuông cửa, rồi Trang chạy ra mở cửa. Quân đi à? Ừ, tôi mang gà đến cho Trang này. Trời ơi, Quân có như vậy thì Trang thành lợn à? Bảo từ bên kia đường thấy Trang và Quân tíu tít cười nói, anh ta lồng lộn lên. Anh ta mở cửa xe chạy sang, trừng mắt lên nhìn Quân như muốn đe dọa. Rồi anh ta quay sang nhìn Trang tra hỏi, ai vậy? Bạn trai mới của em phải không? Tôi gắt lên, liên quan tới anh à? Anh theo dõi tôi đấy à? À giỏi rồi, mới được có một tháng em đã có người yêu mới luôn rồi. Cái thứ đàn bà chơi chẽn. Em nên nhớ là anh và em chưa ly hôn đâu. Trên giấy tờ em vẫn là vợ hợp pháp của anh đấy. Quân liền túm cổ áo của Bảo và nói, anh hãy nói cho cẩn thận vào, đừng có xúc phạm cô ấy. Nếu không thì đừng có trách tôi ác. Anh nói cô là vợ hợp pháp của anh, thế có coi cô là vợ của mình không? Anh mở mồm ra nói, anh không thấy hổ thẹn với lương tâm của mình à? Bảo vùng tay hất Quân ra. Không phải là việc của mày, mày là cái thá gì Mày thái độ với tao hả? Tôi liền kéo tay Quân và quát bảo: Anh im mồm đi. Đúng, cô là bạn trai mới của tôi đấy. Muốn quên được một thằng đàn ông tồi tệ như anh thì phải yêu người mới chứ. Còn vài hôm nữa là ra tòa rồi đấy, anh chuẩn bị tinh thần đi. À, anh đi đâu làm gì cũng báo với Mẫn Nhi một câu nhé. Đừng để cô ta gọi điện cho tôi nữa, phiền lắm. Nghe rõ chưa? Em nói gì hả? Nhi gọi điện cho em ư? Đúng vậy, tôi đã chặn số rồi đấy. Chặn số này lấy số khác gọi. Hai người bị thần kinh đấy à? Tôi đã để yên cho hai người sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau rồi, thì làm ơn đừng có động chạm đến tôi. Cả tôi chó tính lên là có chuyện đấy. Quân vùng vằng: Để Quân cho cái thằng này một trận. Tôi lôi Quân lại: Thôi Quân à, mình đi vào nhà đi, mặc xác hắn ta. Đi thôi. Quân đẩy Bảo ra rồi tôi đóng cửa lại. Bảo cứ đứng ở ngoài đập cửa. Mở cửa ra. Trang, mở cửa ra. Hai người làm cái gì trong đó thế hả? Tôi điên không chịu nổi với anh ta nữa. Tôi và Quân có làm gì cũng có đâu có liên quan tới anh ta đâu. Mày ta cứ ghen lồng lộn lên thế không biết. Tôi không hiểu là anh ta đang nghĩ gì nữa. Rồi con Mẫn Nhi, nó biết tới nhà tôi làm loạn, nó lại đánh cho vỡ mặt. Đập cửa chán chê, Bảo ra xe mở điện thoại ra, thấy mời cuộc gọi nhỡ của Mẫn Nhi nên Bảo vội vàng đi về. Tôi và Quân vừa ăn gà vừa nói chuyện. Thằng đó kỳ cục thế, Bảo đi với người khác rồi mà cứ như là bị Trang cắm sừng vậy. Trang vẫn còn tình cảm với Trang đấy. Tôi thở dài và nói: Thôi đừng có nhắc đến nó nữa. Bảo vốn tham lam, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Bây giờ Trang chỉ mong tới ngày ra tòa ly hôn thôi. Trai người họ cứ làm phiền Trang thế này, Trang mệt mỏi lắm Quân ạ. Quân bất ngờ nắm lấy tay của tôi và nói: Trang ly hôn đi, tên bà đó không xứng với Trang đâu. Quân sẽ luôn ủng hộ Trang. Tôi cười và né tránh ánh mắt của Quân. Cảm ơn Quân nhiều nhé. Bảo về nhà thì Mẫn Nhi mặt lầm lì đứng ở cửa. Cô ta nghiến răng: Anh đi đâu mà giờ mới về hả? Bảo khẽ nói: Anh đi công việc một chút mà. Mẫn Nhi gào lên: Công việc cái gì? Em gọi cho chị Thủy kế toán, chị ấy nói rằng anh về 2 tiếng trước rồi mà. Bảo khó chịu nói: Em theo dõi anh đấy à? Có nhất thiết phải làm vậy không hả em? Mẫn Nhi bĩu môi: Dạo này cô vợ của anh thay đổi nhiều lắm đấy, nhìn xinh đẹp hẳn lên. Nếu không theo dõi, để anh lại về hú hí với cô ta sao? Anh không nghe người ta nói tình cũ không sửa cũng tới à? Bảo vò đầu bứt tai nói: Em điên rồi. Em theo dõi anh chưa đủ hay sao? Em còn theo dõi cả Trang. Em cũng đừng gọi điện làm phiền Trang nữa. Em làm như vậy thì chỉ khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn thôi, Mẫn Nhi à. Mẫn Nhi nghe Bảo nói như vậy, cô ta nổi điên lên: À, hóa ra là anh đi gặp cô ta thật sao? Nên cô ta mới bách lẻo với anh như vậy. Anh nói đi, hai người đã làm gì với nhau sau lưng của tôi hả? Anh đi vào bếp không nói gì. Thế Mẫn Nhi đã nấu cơm chín rồi, anh dọn ra bàn: Thôi ăn cơm đi, anh đói rồi. Em đừng nói nữa có được không? Anh vừa mệt vừa đói đây này. Mẫn Nhi tức quá, cô ta lao vào hất luôn mâm cơm xuống đất và ném nồi cơm ra cửa vỡ tan. Cô ta gào lên: Này thì cơm này, này thì ăn cơm này. Anh đi gặp cô ta, hai người làm gì nhau sau lưng của tôi hả? Bây giờ về nhà lại còn muốn ăn cơm sao? Bảo điên lắm rồi đấy. Đến miếng ăn cho lên miệng mà Mẫn Nhi còn hất đi. Trời đánh cũng chẳng đánh miếng ăn. Đằng này bụng thì đói, nhìn cơm với thức ăn vương vãi ở trên sàn, Bảo thèm thấy chua xót trong lòng. Bảo sốc, anh ta há hốc mồm kinh ngạc khi thấy Mẫn Nhi hất mâm cơm đi. Nồi cơm thì cô ta ném ra cửa vỡ tan tành. Anh điên quá hét lên: Em bị điên rồi. Mẫn Nhi gào lên: Vâng, tôi bị điên đấy. Bảo điên quá tát cho Mẫn Nhi một cái. Cô ta gào khóc ầm ĩ: Anh đánh em ư? Anh đi gặp chị ta về rồi đánh em ư? Đồ khốn kiếp. Rồi cô ta cứ gào khóc ăn vả Bảo. Anh mới chán quá, lấy chìa khóa xe và đi ra cửa. Mẫn Nhi hét lên: Anh đi đâu? Anh lại gặp chị ta phải không? Bảo vẫn bước đi. Mẫn Nhi càng gào to hơn: Đứng lại, mà đứng lại cho em. Bảo lên xe và đi. Anh nản tới mức không buồn nhìn quay lại. Anh không thể ngờ Mẫn Nhi, một cô gái ngoan mà anh biết trước kia, bây giờ lại trở nên quá đáng như vậy. Chẳng lẽ anh đã sai? Anh thấy ân hận về sự lựa chọn của mình. Nhưng bây giờ anh biết phải làm sao để quay lại được nữa đây. Bảo đi uống rượu một mình. Anh uống say rồi gọi điện cho Trang. Tôi đã bảo rồi đấy, đừng có làm phiền tôi nữa, xanh lì thế. Bảo không nói gì, chỉ khóc lặng lẽ. Anh khóc đi à? Có chuyện gì xảy ra với anh thế? Bảo vẫn khóc không nói gì. Trang thấy vậy thì lo lo. Trang ngặng hỏi: Này Bảo, anh có sao không đấy? Sao mà khóc dữ vậy? Có chuyện gì anh mau nói đi. Mà anh ta mới mở lời: Anh không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi. Thế làm sao mà anh khóc dữ vậy? Anh có chuyện chút thôi mà, em nghỉ đi nhá. Ừ, lớn cả rồi đấy, làm cái gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Anh biết rồi. Tôi tắt điện thoại rồi nghĩ trong bụng: Chắc lại bị con Mẫn Nhi đó nó đánh cho đây mà, trẻ trâu quá. Bảo uống say xong, anh về nhà bố mẹ ngủ. Mẫn Nhi gọi, nhưng vì say quá nên Bảo không nghe thấy gì, không gọi cho Bảo được. Mẫn Nhi tức quá, cô đập phá đồ đạc, đập luôn cả cái tivi mới mua. Nhà cửa bể bộn lung tung hết cả. Đang chán đời thì chị họ gọi: Em nghe đây chị, có ông khách cứ đòi gặp mày đấy. Đi không, sang quán đi. Ông khách nào vậy? Ông Đại, em nhớ chưa? Cái ông mà lần trước bao cho chị em mình mỗi người 5 triệu đấy. À em nhớ rồi, nhưng bây giờ... Giờ làm khao? Bảo không cho đi chứ gì. Em lừa nó là qua nhà trọ gặp chị có việc. Nó không biết được đâu mà sợ. Đi với ông Đại một tí, ông ấy bao cho mấy triệu, vừa sướng lại vừa được tiền. Tội gì mà không đi hả em? Cô ta nghĩ bụng, bây giờ Bảo cũng không có ở nhà, hay là mình đi một lát rồi về nhỉ? Rồi cô ta mặc cái váy hai dây, trang điểm nhẹ nhàng, tới quán hát gặp ông Đại với chị họ. Vừa thấy Mẫn Nhi, ông Đại ra ôm chầm lấy cô, hôn lên má của cô, rồi luồn tay sờ các thứ. Mẫn Nhi, cháu mất tích ở đâu mà lâu thế? Chú nhớ cháu lắm đấy, có biết không hả? Dạ, cháu về quê à? Bố cháu bị ốm chú à? Thế bố cháu đỡ chưa? Còn có cần giúp chú giúp đỡ gì không? Mẫn Nhi giả vờ ngại ngùng: Thôi à, cháu không dám làm phiền chú đâu. Kìa, cha cháu nói như thế, chú cháu mình quen biết đã lâu, có gì giúp được chú sẽ giúp. Chị họ bảo cô: Em đừng ngại, cứ nói với chú Đại nha, chú ấy tốt lắm, đừng có ngại nữa. Mẫn Nhi gật đầu: Dạ vâng ạ. Thế giờ mình đi vui vẻ tí nhá, là chú cho hai chị em tiền mà tiêu. Rồi Nhi và chị họ cùng lên ô tô của ông Đại tới thẳng nhà nghỉ gần đó. Sáng hôm sau, cô ta ra khỏi nhà nghỉ ngáp ngắn ngáp dài, bởi vì cả đêm ông Đại hành cô nên cô không ngủ được. Người cô mỏi nhừ, trên cổ đầy vết bầm tím. Mẫn Nhi lẩm bẩm: Cái lão già chết tiệt, ăn cái gì mà khỏe thế không biết. Hai chị em phục vụ cả đêm, cũng may là lão bo nhiều tiền, bù lại không thì chết nhục. Mở điện thoại ra, cô ta chợt nhớ, Bảo làm gì mà không gọi cho mình nhỉ? Mình đi cả đêm không về, liệu anh ta có biết được không? Cô ta vội bắt taxi về nhà, thấy cửa cổng khóa lại. Vậy là đêm qua Bảo cũng không về nhà ư? Mẫn Nhi rít lên: Anh đi tìm chị ta rồi, tức quá đi mà. Cô ta lấy chìa khóa mở cửa vào nhà thì mọi thứ vẫn y nguyên, bát đũa cơm vẫn dưới đất, đồ đạc vẫn lộn xộn. Vậy là đêm qua Bảo không đi đâu. Bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn vẩn trong đầu cô ta. Cô ta tức không chịu nổi nữa, cầm điện thoại gọi cho Bảo. Anh vừa tỉnh rượu nên nói giọng ngái ngủ: Alo. Tiếng Mẫn Nhi gào lên ở trong điện thoại: Anh đi đâu mà cả đêm không về thế? Anh không có tôi ra cái gì nữa phải không? Anh ngủ bên nhà mẹ mà, em cầm ý lên làm gì? Anh im đi, anh tính lừa tôi sao? Anh tới nhà chị ta ngủ lại ở đó phải không? Anh đã bảo không là không mà, xem không tin anh vậy. Thôi đi, anh đừng có vớ vẩn nữa, tôi tin anh làm sao được. Thôi em đừng nói nữa, anh sợ em quá rồi đấy. Bảo vừa bước vào nhà thì Mẫn Nhi cầm cái lọ hoa ném trượt đầu Bảo. Cái lọ hoa bay vào tường vỡ tan. Bảo trố mắt ra: Em bị làm sao thế? Em quá đáng vừa thôi. Anh làm gì em mà em ném cả cái lọ hoa vào người anh như vậy chứ? Mẫn Nhi không nói không rằng, cô ta quay sang cầm cốc thủy tinh ném thẳng vào đầu của Bảo. Máu chảy tong tong xuống cổ. Bảo choáng thật sự. Anh cười như một thằng dở hơi. Mẫn Nhi thấy mình quá đáng nên cô ta mới thôi. Cô ta lấy tờ giấy để lại lau máu cho Bảo: Em xin lỗi, em hơi mất bình tĩnh. Bảo gạt tay Mẫn Nhi ra: Quá đủ rồi đấy, coi như tôi có mắt như mù đi. Mẫn Nhi tỏ vẻ ăn năn: Anh ơi, Em sai rồi, em xin lỗi anh. Tại vì em cứ tưởng... Cô im đi, tôi quá mệt mỏi rồi, tôi muốn được yên tĩnh một mình. Bảo lái xe đi. Mẫn Nhi tức nổ cả mắt, cô ta nghiến răng kèn kẹt. Lại đi tìm chị ta rồi, tôi không để yên cho hai người đâu, cứ chờ mà xem. Dạo này công việc của tôi nhiều nên tôi cũng không có thời gian để nghĩ linh tinh nữa. Quân vẫn nhắn tin và gọi điện cho tôi để giám sát tôi, bởi vì anh sợ tôi buồn. Tối rảnh Quân lại tới chơi. Càng nhìn tôi lại cảm thấy Quân điển trai và có duyên ra phết. Anh cũng biết nịnh mọi người làm cùng tôi. Anh hay mua hoa quả và lù lù xuất hiện tại nơi tôi làm việc. Thế nên tôi cứ bị mọi người trêu mãi. Ai cũng bảo Quân tốt và khuyên tôn đến với Quân. Nhưng tôi không muốn. Sau chuyện của tôi và Bảo, tôi không còn niềm tin và tình yêu nữa. Không hiểu Bảo đi đâu, lại còn tắt máy nên Mẫn Nhi không gọi được. Cô ta cứ lồng lộn lên. Cô ta gọi cho tôi đã nói là không có Bảo ở đây rồi. Nhưng cô ta vẫn không tin. Cô ta mò đến tận chỗ tôi làm việc. Cô ta vẫn mặc cái váy 2 giây, cổ thì đầy vết bầm tím, nên chú bảo vệ hỏi: "Cháu bị làm sao thế? Tím hết cả cổ thế kia." Mẫn Nhi gắt lên: "Không phải là việc của chú." "Thì tôi thấy nên tôi hỏi thôi mà, đồ nhiều chuyện." Chú bảo vệ bảo Mẫn Nhi ngồi chờ, rồi chú vào gọi tôi ra. Thấy cô ta, tôi cười: "Cô gọi tôi có chuyện gì thế?" Nhìn thấy tôi, cô ta tỏ thái độ ngạc nhiên, tức giận, kiểu ghen ngược với sợ chứ. "Anh bảo lại đến tìm chị có phải không?" Tôi bật cười nói: "Lạ nhỉ, anh ta ở chung với cô mà. Thế mà anh ta đi đâu cô cũng không biết là sao. Và tôi nói luôn cho cô biết là nhà tôi không phải là nhà từ thiện. Anh ta có đi đâu làm gì thì cô cũng đừng hỏi đến tôi, cô nghe rõ chưa?" "Chị nghĩ là tôi tin chị ư? Chỉ có chị dụ dỗ anh ấy về bên chị thì anh ấy mới thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Sao chị không dám nói thật ra? Chị sợ điều gì hay sao?" Tôi điên hết cả người khi phải nói chuyện với một người thiếu hiểu biết như cô ta. "Tin hay không là việc của cô, nhưng nếu cô còn nói tôi dụ dỗ anh ta thì cô đừng trách tôi. Tôi sẽ không nương tay với cô đâu, cô nhớ rõ lấy." Mẫn Nhi vênh mặt lên thách thức tôi mới ác chứ. "Tôi sợ chị sao à? Tôi yêu cầu chị tránh xa anh Bảo ra. Nếu không thì chị có đừng trách tôi ác, chị nghe rõ chưa?" Lúc đó ba máu sáu cơn, tôi nổi lên, tôi liền lao vào túm tóc Mẫn Nhi. "Mày thách ai đấy hả con phò? Mày chán sống rồi phải không? Tao tử tế với mày bấy lâu nay thì mày leo lên đầu của tao mày ngồi phải không?" Mẫn Nhi bị tôi túm tóc thì nó kêu oai oái: "Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra." Tôi tát cho cô ta tới tấp liên hồi, rồi tôi ấn đầu cô ta vào tường. Tôi dùng hết sức bóp cổ cô ta, khi lưỡi cô ta lè ra, cô ta kêu è è không thành tiếng nữa. Tôi vừa bóp cổ cô ta, tôi vừa nghiến răng nghiến lợi: "Này thì mày thách này, thách này. Mày đánh nhầm người rồi con phò ạ." Tôi bóp cổ Mẫn Nhi khiến cô ta thè lè lưỡi ra, ú ớ không thành tiếng. Nước mắt cô ta trào ra. Nhưng bởi tôi điên quá nên càng bóp mạnh hơn. Tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là thách thức tôi. Tôi tử tế thì cô ta lại không thích. Cô ta cứ thích phải điên máu lên thì cô ta mới thích sao? Đã vậy, tôi cho cô ta biết luôn, cho cô ta vừa lòng. "Mau bỏ cô ra, bỏ cô ra." Tôi giật mình và quay lại. Là chú Đại, sếp của tôi mà. Tôi mới bỏ tay ra. Mẫn Nhi khuỵu xuống thở gấp gáp như sắp chết vậy. Chú Đại liền quát tôi: "Có chuyện gì vậy Trang? Chuyện là thế nào đây? Sao lại đánh nhau ở nơi làm việc thế này?" Tôi gãi đầu thế ngại khi sếp biết thấy cảnh này. "Dạ con này nó láo chú ạ." "À, làm sao mà Trang bóp cổ nó kinh thế? Nó gây sự trước nên cháu mới như vậy." Chú Đại lắc đầu rồi nhìn Mẫn Nhi. Chú nhận ra Mẫn Nhi liền trố mắt kinh ngạc: "Mẫn Nhi, là Mẫn Nhi phải không?" Cô ta ngẩng mặt lên nhận ra chú Đại, liền dậy ôm chầm lấy chú Đại mà khóc lóc: "Chú ơi, chú cứu cháu với, chị ta muốn giết cháu." Mẫn Nhi vốn là bồ nhí của chú Đại, nên thấy Mẫn Nhi bị Trang bóp cổ thì chú quay lại nhìn Trang lở mắt: "Trang, cháu có biết Nhi là ai không hả? Sao cháu dám?" "Thôi chết tôi rồi. Thế chú Đại với cô ta thân mật quan tâm tới nhau như vậy, tôi lại cứ tưởng cô ta là cháu gái của chú Đại cơ. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lo. Phát này bị chú Đại đuổi việc tôi mất, vì cái tội dám đánh cháu gái của sếp mà." Tôi cúi đầu xin lỗi: "Cháu xin lỗi chú, tại vì..." Mẫn Nhi liền cắt ngang lời tôi: "Chú ơi, chị ta xấu xa lắm. Chị ta định hại chết cháu đó chú. Chú quen biết với chị ta sao? Chú Đại gật đầu. Chàng là nhân viên của chú mà. Mẫn Nhi tròn xoe mắt. Chú là sếp của chị ta à? Vậy thì chú mau đuổi việc chị ta đi. Chú không nên giữ một nhân viên xấu xa như vậy đâu chú. Như vậy sẽ nguy hiểm cho mọi người đấy à? Chú Đại gật đầu. Được, để chú tính. Cháu yên tâm đi, có chú bảo vệ rồi, đừng lo nữa nhé. Mẫn Nhi cứ ôm và gục đầu vào vai chú Đại. Nó nhìn tôi với ánh mắt tự đắc. Để xem ai hơn ai nhé. Tôi bực quá bảo chú Đại. Cháu không biết nó là cháu gái của chú, nhưng mà nó là bồ nhí của chồng cũ của cháu. Hôm nay nó còn đến đây thách thức cháu nên cháu mới như vậy. Nhưng cháu mong chú hãy hiểu và thông cảm cho cháu. Đánh nhau ở công ty là cháu sai à? Chú Đại nhìn Mẫn Nhi. Thật sao hả Nhi? Mẫn Nhi liền cãi ngay. Chú phải tin cháu, không phải như vậy đâu. Tối mai gặp chú cháu kể cho chú nghe nhé. Chú Đại nhìn ánh mắt lả lơi mời gọi của Mẫn Nhi, liền vội vàng gật đầu. Vậy tối mai gặp nhau nhé, ngoan chú thương. Rồi chú Đại quát tôi. Về làm việc đi, cứ đứng đó trốn mắt ra sao. Tôi liền đi vào trong phòng, đầu cứ thắc mắc. Cô ta và chú Đại là chú cháu ư? Sao lại thân thiết tới mức quá đáng như vậy? Nghi ngờ thật đấy. Sau đó chú Đại đưa Mẫn Nhi về phòng riêng của mình, rồi gọi trợ lý pha cho Mẫn Nhi một cốc nước cam. Mẫn Nhi nhìn xung quanh rồi trầm trồ. Cả công ty truyền thông này là của chú ư? Chú giàu thật đấy, ngưỡng mộ quá. Chú Đại hôn lên trán của Mẫn Nhi. Chú còn hai công ty con nữa, chú để cháu điều hành một cái nhé. Nghe chú Đại nói như vậy, cô ta mắt sáng long lanh. Thật hay đùa đấy hả chú? Chú nói thật mà. Bên cạnh chú có rất nhiều gái đẹp, nhưng chú lại cứ thấy nhớ và thương một mình cháu thôi, Mẫn Nhi. Mẫn Nhi không ngần ngại ngồi vào lòng của chú Đại và hôn chú Đại. Chú Đại nổi hứng lên, liền đóng cửa chốt lại, ghì chặt Mẫn Nhi vào bàn làm việc, vội vã cởi dây váy của Mẫn Nhi ra, khiến cô ta hoảng hốt. Kìa chú, đây là chỗ làm việc mà chú. Nhưng mà chú thích lắm rồi, không chịu được đâu. Vừa mới tối qua mà chú. Chú Đại không để Mẫn Nhi kịp trở tay, đã lột và ném chiếc váy của Mẫn Nhi xuống ghế. Chú Đại mạnh bảo là Mẫn Nhi đau đớn. Nhưng cô nghĩ tới việc sau này cô sẽ được điều hành cả công ty truyền thông lớn, nên cô ta cố gắng chịu đựng. Cổ cô ta đêm qua bị bầm tím, bây giờ lại càng bầm tím hơn. Hơn một tiếng đồng hồ sau, anh trưởng phòng mang tài liệu để cho chú Đại ký, thấy cửa phòng đóng kín mít. Anh thấy trợ lý ngồi uống cà phê ở phòng khách thì liền vào hỏi. Chị ơi, sếp làm cái gì ở trong đó mà đóng cửa kín mít thế? Em gọi cửa mà chú không nghe. Chị trợ lý cười. Sếp á, đã bật hú hí với người tình nên cậu mang tài liệu về đi. Tầm một tiếng nữa thì mang sang sau. Vậy à, sếp liều nhỉ? Dẫn gái về tận đây cơ đấy. Đến tai vợ sếp thì sếp chết là cái chắc. Đến tai vợ sếp là chuyện đương nhiên rồi. Tai mắt của bà ấy đầy ra, mà cô bé kia cũng to gan lớn mật thật đấy. Dám tới tận đây để hú hí với sếp nữa. Tôi ngồi làm việc thì nghe mọi người bàn tán xôn xao là sếp dẫn gái về phòng làm việc. Chị bên cạnh hỏi tôi. Trang này, mày nghe tin gì chưa? Sếp đã có bồ mới rồi. Con bé này trông mặt còn non tơ lắm, non hơn cả con gái của sếp. Đang hú hí ở trong phòng của sếp đấy. Tôi nghĩ sếp với con Mẫn Nhi mới vào phòng của sếp mà. Lẽ nào con Mẫn Nhi là bồ của sếp hay sao? Chuyện là sao nhỉ? Tôi chợt nhớ ra Mẫn Nhi làm gái mà. Đã làm gái thì cô ta ngủ với ai chả được, miễn là có tiền. Tôi chép miệng nghĩ. Đáng đời anh lắm, anh bảo à. Bỏ rơi tôi là cái đầu của anh mọc sừng luôn. Vừa lòng tôi lắm. Ôm người tình chán chê, chú Đại mới để Mẫn Nhi mặc váy lại. Rồi chú mở két, đưa cho Mẫn Nhi một sấp tiền. Cháu cầm lấy mà tiêu này. Mẫn Nhi đau không đứng dậy nổi, nó loạng choạng dựa vào bàn. Sao thế? Khó chịu ở đâu à? Mẫn Nhi nhăn nhó. Cháu đau quá, chú không thể nhẹ nhàng được sao? Cứ hùng hục như trâu ấy. Bây giờ cháu không đi nổi nữa đây này. Chú Đại xoa đầu Mẫn Nhi. Lúc cao trào lên thì ai mà nhẹ nhàng được. Thôi ngoan, chú không để cho cháu thiệt đâu. Mẫn Nhi cầm sấp tiền mà tự động viên mình. Thôi không sao, cứ nhiều tiền thì mình sẽ cố chịu được. Số tiền này còn nhiều hơn số tiền mà Bảo đưa cho cô chi tiêu cả tháng. Cô bảo chú Đại: "Thôi cháu về đây." "Để chú đưa cháu về nhé." "Dạ thôi ạ, chú cứ làm việc đi, cháu tự về được." Mẫn Nhi về tới nhà, thấy Bảo đã về. Anh đang quét dọn cái đống đổ vỡ mà Mẫn Nhi đập ra. Mẫn Nhi đau háng, lại người mỏi nhừ, nên cô ta không còn sức để cãi nhau với Bảo nữa. "Anh về rồi sao? Em cứ tưởng anh đi luôn rồi chứ." Bảo quay ra thấy Mẫn Nhi đầy vết bầm tím, trên khuôn mặt thì mệt mỏi. Anh vội hỏi: "Mẫn Nhi, em đi đâu về đấy? Sao cổ bầm tím như vậy? Em có ổn không?" Thế Bảo lo lắng cho cô ta. Cô ta đổ vạ luôn, rơm rớm nước mắt: "Em đi tìm anh, nhưng tìm mãi không thấy. Em về chỗ vợ cũ của anh để hỏi xem chị có biết anh ở đâu không. Nhưng chị nói với em rất khó nghe, và còn đánh em và bóp cổ em nữa. May mà có người nhìn thấy can ngăn đấy. Nếu không bây giờ chắc là em không được nhìn thấy anh nữa rồi." Bảo tức giận: "Thật sao? Sao Trang lại như vậy chứ? Em mệt quá, em lên phòng ngủ trước đây. Nếu anh không tin thì cứ hỏi bác bảo vệ." Bảo thấy vậy là thương cho Mẫn Nhi: "Đánh mua cháo cho em nhé." "Không, em không đói." Mẫn Nhi bỏ lên phòng nằm, trùm chăn. Bảo cầm điện thoại gọi cho Trang. "Alo." Tiếng Bảo hét lên: "Sao cô dám đánh Mẫn Nhi? Sao cô dám bóp cổ cô ấy?" "À, tại vì cô ta láo trước." Không để tôi kịp giải thích, Bảo đã gắt gỏng: "Tôi tưởng cô cao thượng thế nào, hóa ra cũng chỉ là cái vẻ giả tạo thôi. Vậy mà mấy hôm nay tôi còn thấy ân hận khi bỏ rơi cô đấy. Nhưng bây giờ tôi lại thấy tôi bỏ cô là rất đúng đắn. Một người ác độc như cô đáng bị như vậy. Cô đáng bị bỏ rơi, Trang à." Tôi khá sốc khi nghe Bảo nói tôi như vậy. Tôi cười nhạt: "Cô ta đã nói gì với anh mà anh lồng lộn lên như một thằng điên vậy?" "Tôi không cần biết cô và Mẫn Nhi đã nói chuyện gì để dẫn đến việc đánh nhau như vậy. Nhưng cô đánh Mẫn Nhi là cô sai rồi. Cô phải xin lỗi Mẫn Nhi ngay. Nếu không thì không xong với tôi đâu." "Cái gì? Anh vừa nói cái gì? Tôi phải xin lỗi cô ta ư? Anh có bị vấn đề về thần kinh không đấy hả?" Bảo gằn giọng: "Nếu cô không xin lỗi Mẫn Nhi thì đừng trách tôi. Mẫn Nhi làm gì cô mà cô đánh cô ấy như vậy?" Tôi gào lên: "Làm gì thì hai người tự biết. Tôi cũng nói luôn với anh là anh quên chuyện đó đi, bởi vì tôi sẽ không bao giờ xin lỗi con phò đó đâu. Anh nghe rõ chưa hả?" Tôi tắt máy rồi ném điện thoại vào tường, khiến cho cái điện thoại vỡ tan nát. Tôi bật khóc nức nở. Tôi, một người vợ bất hạnh, bị cô ta cướp mất chồng, bây giờ lại còn bị chính chồng của mình quát nạt, bắt phải xin lỗi cô ta, thậm chí còn trong tình trạng sắp bị đuổi việc vì cô ta nữa. Trời ơi, nỗi đau này có ai thấu hiểu đây. Tôi ngồi khóc một mình. Quân tới gọi cửa: "Trang ơi, Trang mở cửa cho Quân đi." Tôi ngồi im đó. Giờ tôi không muốn gặp ai cả, nên tôi im lặng không thưa. Quân gọi mấy câu không thấy tôi trả lời. Anh đẩy cửa thì thấy cửa không khóa, anh liền mở cửa đi vào. Quân hốt hoảng khi thấy tôi đang ngồi khóc, mắt sưng đỏ lên cả rồi: "Trang ơi, có chuyện gì vậy? Trang à?" Tôi nhìn Quân rưng rưng: "Quân ơi, Quân đây, có chuyện gì xảy ra với Trang thế? Trang đừng khóc nữa, Trang làm Quân sợ đấy." Tôi gục vào ngực của Quân, anh ấy ôm chặt lấy tôi. "Có Quân ở đây rồi, Quân sẽ bảo vệ cho Trang. Trang đừng khóc nữa nhé." "Nhưng Trang sợ lắm Quân à." Quân vòng tay ôm tôi thật chặt. "Trang nói đi, ai làm Trang phải khóc vậy? Quân sẽ không tha thứ cho kẻ đó đâu." Sau khi động viên và dỗ dành Trang đi ngủ, Quân ngồi bên cạnh nhìn Trang thật lâu. Quân thấy lòng của mình quặn đau, khẽ vuốt mái tóc của Trang, Quân nhẹ nhàng nói: "Hãy để Quân được chăm sóc và bảo vệ cho Trang, Trang nhé." Quân hôm đó ngồi đó cả đêm, tay anh nắm chặt tay của Trang. Đến sáng Trang tỉnh giấc, thấy Quân ngồi ngủ gật bên cạnh, Trang thấy ấm lòng. "Quân à." Quân mở mắt ra: "Trang dậy rồi sao? Vẫn sớm mà, sao không ngủ thêm một lát nữa đi?" Tôi xoa bụng và nói: "Nhưng Trang đói." "Trang đói hả? Vậy để Quân đưa Trang đi ăn nhé." Tôi gật đầu rồi dậy đi đánh răng rửa mặt, rồi cùng Quân đi ăn sáng. Ngồi sau xe máy của Quân, tôi cảm thấy bình yên đến lạ. "Cảm ơn Quân đã ở bên Trang nhé." Quân ấp úng nói: "Quân muốn được ở bên Trang cả đời, Trang có đồng ý không?" Tôi hơi ngại, và không biết phải trả lời Quân thế nào. Thế tôi im lặng. Quân nói: "Cha không cần phải trả lời vội đâu, chàng cứ suy nghĩ đi. Quân là tỷ phú thời gian mà." Tôi khẽ gật đầu, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. Quân dành cả ngày chỉ để quanh quẩn bên tôi. Anh dọn nhà, giặt giũ cho tôi, lau nhà lau cửa, xếp quần áo gọn gàng, rồi nấu cơm. Tôi không phải mó tay vào việc gì cả. Rồi Quân đi mua cho tôi cái điện thoại mới để còn liên lạc. Đến chiều tối tôi bảo Quân: "Quân ơi, về đi, muộn rồi nhé. Cảm ơn Quân nhiều, thật nhiều." Quân cười tươi nói: "Thế Trang đã hết buồn chưa? Quân không yên tâm, Quân muốn ở đây cùng với Trang cơ." "Thôi Quân về đi, Trang hết buồn rồi mà. Thế Quân vất vả vì Trang như vậy, Trang cảm thấy ngại lắm." "Quân không cảm thấy vất vả đâu, bởi vì đối với Quân thì Trang chính là nữ hoàng. Trang có hiểu tấm lòng của Quân không?" Tôi ngại gãi đầu cười: "Nữ hoàng gì chứ?" Quân bất ngờ tới gần và hôn chụt lên trán của tôi, rồi bê bát đĩa đi rửa. Vừa rửa bát, Quân vừa hát, làm tôi cũng phải bật cười. Tôi cũng cảm thấy vui vui. Vừa tới văn phòng thì tôi gặp anh trưởng phòng. Anh đưa cho tôi tờ giấy. "Trang mới tới hả? Này, sếp bảo đưa cho em." Tôi cầm tờ giấy lên và đọc: "Quyết định thôi việc." Chân tay của tôi bồn rồn. Đó là tờ giấy quyết định thôi việc dành cho tôi. Tôi hiểu rồi, vậy là sếp quyết định cho tôi nghỉ việc. Khốn nạn thật mà. Mẫn Nhi đã thắng tôi rồi. Tôi thở dài ngồi xuống. Chị bên cạnh động viên: "Em đừng buồn nhé. Một người có tiềm năng như em thì xin đâu mà trả được việc. Thôi cố gắng nhé." Tôi cười và nói: "Dạ vâng, em cảm ơn chị." Tôi bị thôi việc, cả phòng tôi buồn lắm. Ai cũng động viên tôi và chúc tôi sớm tìm được việc tốt hơn ở đây. Tôi cũng không còn buồn nữa, bởi vì tôi cũng không muốn dây dưa dính dáng gì đến những con người khốn nạn kia. Tôi xếp đồ đạc vào cái thùng rồi bê về. Ra hành lang, tôi gặp trợ lý của sếp. Chị gọi tôi vào phòng khách rồi bảo: "Em cứ về nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe đi. Vài ngày nữa chính sếp sẽ là người gọi cho em và xin lỗi em, rồi mời em về làm việc lại đấy." Tôi không hiểu chị trợ lý nói gì cả. "Chị nói vậy là có ý gì ạ?" "Đây là lời nhắn của vợ sếp nhờ chị chuyển tới cho em. Vợ sếp nói em cứ nghỉ ngơi vài ngày đi. Vợ sếp sẽ giúp em dọn đống rác kia. Em đồng ý chứ?" Tôi ngạc nhiên, nhưng sau đó tôi đã hiểu. Thì ra vợ của sếp đã biết được chuyện gì đó rồi. Tôi gật đầu nói: "Dạ em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn chị." "Ừ, cứ về đi nhé." Tôi vừa về và nghĩ: vậy là vợ sếp đã biết chuyện của sếp với Mẫn Nhi rồi. Mình sắp được xem kịch hay rồi đây. Mẫn Nhi, cô đừng đắc ý sớm quá, kẻo lúc hạ màn cô lại sốc ngất đấy. Tôi tạt vào siêu thị mua ít đồ thì có chuông điện thoại. "Alo, ai đấy?" Tôi bảo: "Đây, gặp nhau một lát đi." "Gặp để làm cái ba vạ gì nữa? Làm ơn đi, để tôi được yên đi." "Nếu cô không tới gặp và xin lỗi Mẫn Nhi thì cô sẽ không được sống yên ổn đâu. Tôi đã nói rồi, tôi muốn cô xin lỗi Mẫn Nhi." Tôi nhếch mép trả lời: "Anh đang bảo vệ một con phò rẻ tiền đấy anh à. Nó cắm cho anh bao nhiêu cái sừng trên đầu mà anh vẫn ngu ngơ. Bảo ơi, tôi thấy lo cho anh rồi đấy. Cẩn thận có ngày chết oan về nó nhé. Bảo trọng." "Cô ăn nói nhố nhăng cái gì thế? Cô nghĩ là tôi lừa được tôi ư? Tôi nói lại một lần cuối, cô phải xin lỗi Mẫn Nhi. Nếu không cô sẽ không yên với tôi đâu." "Trời ơi, tôi phát rồ phát giải với anh ta mất. Muốn tôi xin lỗi con phò đó ư? Anh ta bị hoang tưởng à? Chán không buồn nói nữa rồi." Mẫn Nhi bị ốm, bảo tất bật cơm nước chăm sóc cô ta. Anh ta còn hối hận vì anh ta đã bỏ đi mà để Mẫn Nhi đi tìm và bị Trang đánh tơi tả như vậy. Anh ta ân hận lắm, bảo còn ôm Mẫn Nhi và hứa với cô ta rằng: "Anh sẽ lấy lại công bằng cho em, anh sẽ bắt cô ta phải xin lỗi em." Mẫn Nhi gật đầu: "Dạ vâng ạ." Bảo đi dọn dẹp thì chú Đại gọi cho Mẫn Nhi. Cô đi vào nhà vệ sinh nghe máy: "Chú Đại à, cháu đây." "Chú Trại Đại đây, mình đi vui vẻ một tí đi. Chú lại bị nhớ Mẫn Nhi rồi." "Trời ơi, mới gặp hôm trước mà. Sao chú nhớ nhiều như vậy? Ai mà đáp ứng được chứ? Cháu vẫn còn đau đây này." "Gặp đi, chú nhớ lắm rồi. Mà chú đuổi việc con Trang rồi đấy. Cháu định không cảm ơn chú sao?" Mẫn Nhi vui mừng ra mặt: "Thật hả chú? Chú đuổi việc nó rồi sao? Cháu cảm ơn chú nhiều nhé." "Cảm ơn bằng mồm không thế à? thuê khách sạn đi, rồi chú bàn giao sổ sách công ty cho mà quản lý dần. Cháu có muốn làm giám đốc công ty truyền thông không? Mẫn Nhi nghe chú Đại dỗ ngon dỗ ngọt thì cô ta cứ tưởng thật. Mặc dù vẫn bị đau rát lắm, nhưng cô ta tặc lưỡi: thôi thì cố gắng chiều lão để có cuộc sống sung túc về sau vậy. Cái ra làm gái cũng tốt mà, chỉ cần nằm ngửa ăn sẵn là hốt tiền thôi. Nói chuyện với chú Đại xong, Mẫn Nhi nghĩ ra cách để đi ra ngoài gặp chú. Cô thay váy rồi ngồi trang điểm. Bảo Liên thấy vậy liền hỏi: em định đi đâu à? Dạ, chị họ của em bị ốm, em tính mua gì mang sang đấy cho chị ăn anh ạ. Nhưng mà em vẫn chưa khỏi ốm mà. Thôi để anh mua cháo rồi anh mang cho chị ấy cho. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Thôi, để em sang đó rồi còn bắt gió cho chị ấy nữa. Với lại anh sang đó làm chị ấy ngại đấy à? Bảo thấy Mẫn Nhi nói cũng đúng, anh gật đầu. Vậy để anh chở em đi nhé. Em đi một mình anh không yên tâm đâu. Thôi, anh tranh thủ về thăm bố mẹ đi. Em bắt taxi đi cho tiện mà. Mẫn Nhi không đồng ý để Bảo đưa đi, nên anh cũng không làm sao được. Mẫn Nhi đi rồi, Bảo cũng lái xe ra khỏi nhà. Bảo đi qua ngõ nhà Trang, thấy Trang và Quân đang đi cùng nhau. Anh ta lại lồng lộn lên, chặn đầu xe của Trang và Quân. Hai người hạnh phúc quá nhỉ, nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Quân lửa mắt nhìn Bảo: anh lại muốn kiếm chuyện đấy à? Tôi tử tế với anh quá rồi. Anh đã yên ấm bên người khác rồi, thế mà cứ 5 lần 7 lượt để gây khó dễ cho vợ cũ là sao? Lương tâm của anh bị chó tha mất rồi phải không? Tôi kéo tay của Quân và nói: Quân, đừng nói với anh ta làm gì cho phí lời ra. Chúng ta mau đi thôi. Bảo liền quát: đứng lại cho tôi. Ai cho hai người đi mà đi hả? Anh lại muốn cái gì nữa đây? Tôi muốn cô gặp và xin lỗi Mẫn Nhi ngay. Cô hiểu hay cô giả vờ không hiểu vậy? Tôi cười nhạt nhẽo: để tôi nói cho anh nghe một tin vui nhé. Cô Mẫn Nhi ấy, người yêu của anh, đang cặp kè với sếp của tôi. Chính cô ta xúi giục sếp của tôi đuổi việc tôi đó. Họ còn ôm ấp nhau tại công ty của tôi đây này. Thế mà bây giờ anh còn ở đây trách móc tôi nữa sao? Tôi thấy anh đáng thương quá đấy Bảo ạ. Sừng mọc dài cắm tận xuống đất rồi đấy. Cô im đi. Ai cho phép cô lăng mạ Mẫn Nhi như vậy? Từ khi cô ấy quen tôi, cô đã thay đổi rồi và là một người vợ ngoan rồi. Sẽ không bao giờ cô ấy làm cái nghề đó nữa đâu. Được, vậy thì anh cứ chờ xem. Sắp có chuyện vui rồi. Bởi vì vợ của sếp đã biết chuyện, coi chừng là anh bị vạ lây đấy nhá. Anh ta có một chút hoang mang, nhưng anh ta vẫn chưa tin hẳn. Cô cẩn thận đấy, nếu cô vu khống cho cô ấy, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Quân điên quá liền đấm thẳng vào mặt của Bảo: này thì không tha này. Mày nghĩ mày là ai mà dám hù dọa cô ấy? Tao táng chết mẹ mày luôn đấy. Nhờn với chó, chó liếm mặt phải không? Bảo bị đấm thẳng vào mũi, bật máu luôn. Anh ta loạng choạng định đánh trả thì Quân đấm thêm cho vài phát nữa. Tôi lao vào can mãi, Quân mới dừng lại. Mặt Quân phừng phừng tức giận: từ bây giờ trở đi mày còn làm phiền cô ấy thêm một lần nào nữa, tao giết mày. Nhớ rõ lời tao nói đấy, thằng chó. Tôi vội vàng lôi Quân đi. Bảo đứng dậy lau máu mũi và lái xe đi. Vừa đi Bảo vừa nghĩ tới những lời Trang nói: Mẫn Nhi, người yêu của anh ấy, đang cặp kè với sếp của tôi. Cũng chính cô ta xúi giục sếp của tôi đuổi việc tôi đấy. Anh ta cảm thấy bất an thì liền phóng xe về nhà trọ của chị họ Mẫn Nhi để kiểm tra xem Mẫn Nhi có ở đó không. Tới cổng nhà trọ, Bảo ngó vào thấy cửa phòng của chị họ đang khóa cửa ngoài. Đi đâu rồi nhỉ? Bảo đang đứng ngây ra đó thì một bác ở xóm trọ đi tập thể dục về. Cậu hỏi ai? Cháu chào bác. Cháu muốn hỏi bác là chị Linh ở phòng 8, chị ấy không có nhà à bác? À, hai chị em nói à, vừa đi chơi với bồ rồi. Bồ già nhưng mà giàu lắm. Mà cậu tìm nó có việc gì không? À, tôi hiểu rồi. Nó làm gái mà, đàn ông đến tìm liên tục ấy mà. Bảo cúi gầm mặt xuống không nói gì. Bảo thấy khó chịu, anh lấy điện thoại ra gọi cho Mẫn Nhi. Alo à, em sắp về chưa? Em chưa, chị họ em sốt cao lắm. Em phải lại trông chị ấy. Anh ngủ đi nhá, sáng mai em về. Bảo nhói lòng, anh khẽ hỏi: em đang ở phòng chị họ sao? Vâng ạ, em đang dọn nhà hộ chị đây này. Gớm, ốm không có dọn gì nên nhà cửa bừa bộn quá. Thôi nhá, em đang dở tay, anh ngủ ngon nhá, sáng mai gặp anh, yêu anh. Bảo nhìn cánh cửa phòng khóa ngoài, vừa khóc vừa cười. Anh không ngờ Mẫn Nhi lại nói dối anh trắng trợn như vậy. Bảo gọi điện cho Trang. Anh lại muốn tôi xin lỗi con phò đó sao? Không, em không cần phải xin lỗi nó nữa đâu. Thế đâu, tôi cảm thấy anh ta khác lạ như vậy. Tôi tò mò hỏi, anh lại bị làm sao rồi đấy? Vừa lúc tối còn bắt tôi phải xin lỗi cô ta mà. Hay là anh bị trúng gió rồi? Em nói đúng Trang à, anh bị cô ta lừa rồi. Anh ân hận quá Trang à. Tôi bật cười và nói, phò thì cũng mãi chỉ là phò thôi Bảo à. Cố gắng bảo trọng nhé, và cũng đừng liên lạc với tôi nữa. Chúc anh hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Thôi nhé, tôi ngủ đây. Tôi lạnh lùng tắt máy và đi ngủ. Anh ta không đáng để tôi bận tâm nữa rồi. Giờ tôi đã có Quân ở bên tôi, tôi không còn bận lòng với Bảo nữa. Chú Đại và chị em Mẫn Nhi vào khách sạn vui vẻ. Mẫn Nhi ôm cổ chú Đại rồi nịnh, chú nói bàn giao sổ sách công ty cho cháu mà. Thế sổ sách đâu rồi ạ? Chú Đại ôm chặt lấy Mẫn Nhi, chú để ở cốp xe, sáng mai về chú đưa cho. Giờ thì cháu đền đáp cho chú nhiệt tình đi. Cả một công ty lớn đấy, không phải là nhỏ nhặt đâu nhá. Mẫn Nhi gật đầu, dạ cháu biết rồi. Chị họ nghe vậy tò mò hỏi, công ty gì thế em? Sao em không biết gì vậy hả anh Đại? À, còn em cứ nhiệt tình với anh, em không để cho em thiệt đâu. Nào, hai đứa lại cả đây. Mẫn Nhi và chị họ tự cởi đồ và lên giường vui vẻ với chú Đại. Hai chị em làm đủ trò con bò để chú Đại vui. Đúng là sức mạnh của đồng tiền ghê gớm thật. Bà Kim vợ chú Đại nhận được tin báo, lập tức gọi điện cho mấy tên đàn em đến khách sạn. Mặt bà ta rất đáng sợ. Bà nghiến răng, mấy con đĩ dám dụ dỗ chồng bà, bà cho chúng mày biết tay. Tí nữa tao cho chúng mày đập hai con đó te tua luôn. Dạ thưa bà, thế còn ông chủ à? Lão tai à, để tao xử là được rồi. Bà Kim vào khách sạn cùng với đàn em. Nhìn thấy bà, mấy người quầy lễ tân hiểu ngay, và họ sợ không dám nói dối nửa lời. Họ liền đưa bà lên phòng của chú Đại đang ở. Lễ tân bấm chuông. Mẫn Nhi đang ngồi trên chú Đại, nghe tiếng chuông cô ta lắng tai rồi nói, ai lại bấm chuông vậy nhỉ? Chú không biết. Hay lễ tân mang đồ ăn lên? Chị họ thắc mắc, đồ ăn làm nhanh như vậy á? Chú Đại bảo với Mẫn Nhi, em ra hỏi xem có phải là họ mang đồ ăn không. Dạ vâng. Rồi chú Đại và Mẫn Nhi tiếp tục làm tình mà không hề hay biết sắp có chuyện ập tới với mình. Chị họ ra và hỏi, ai đây ạ? Sao ai mang đồ ăn lên đây? Chị họ nghe vậy lập tức mở cửa ra, thì lập tức tên đàn em lao vào khống chế chị ta. Chị họ sợ quá, người run bần bật, không dám hé nửa câu. Ở trong, chú Đại vẫn gật gỉ chặt Mẫn Nhi. Bà Kim và đàn em ập vào bắt tại trần. Bà Kim rít lên, thằng giả khốn nạn kia, ông làm cái trò gì sau lưng của tôi thế này hả? Chú Đại và Mẫn Nhi giật mình tái mét mặt, không còn một giọt máu nào. Chú Đại sợ quá đẩy cô ta ra. Mẫn Nhi thì sợ tới mức luống cuống, không biết quần áo bây giờ đang nằm ở chỗ nào. Cô ta vội vơ cái khăn quấn vào người, thì một tên đàn em to lớn xông tới túm tóc cô ta, giật luôn cái khăn trên người cô ta. Hắn túm tóc cô ta để cho một tên đàn em khác tát liên hoàn vào mặt cô ta bôm bốp. Mẫn Nhi còn không kịp kêu lên một tiếng nào luôn, đã bị tát liên hoàn rồi. Chú Đại sợ và cũng không dám cứu Mẫn Nhi. Bà Kim nhìn chú Đại, ông giỏi quá rồi đấy. Ông nói với tôi thế nào hả? Ông hứa thế nào với tôi? Chú Đại kéo cái chăn che vào người, mồm lắp bắp, Mình ơi, tôi xin Mình tha cho tôi. Tôi xin Mình đấy. Bà Kim tát hai cái thật mạnh vào mặt của chú Đại. Ông còn dám mở mồm ra mà xin tôi tha ư? Tôi đã tha cho ông bao nhiêu lần rồi. Sao ông càng già lại càng đổ đốn thế vậy? Thế tên đàn em vẫn đang tát Mẫn Nhi, còn mặt Mẫn Nhi bây giờ đã sưng đỏ hết cả lên và bầm tím, thì chú Đại hoảng quá van xin bà Kim, Mình ơi, tôi xin Mình, bà chúng nó dừng tay lại đi, đừng tát nữa, không nó chết đấy. Tôi van xin Mình đấy. Bà Kim quay lại nhìn rồi nói, thôi không tát nó nữa, chúng mày lại đây tát cái thằng già khốn nạn này cho tao. Tên đàn em buông tay ra thì Mẫn Nhi ngã vật ra nền nhà. Cô ta nằm thoi thóp, mồm mấp máy nhưng không thể cất thành tiếng. Hai tên đàn em lại thay nhau tát vào mặt của chú Đại bôm bốp. Bà Kim lấy chân đá vào mặt của Mẫn Nhi, con phò rẻ tiền này, cảm giác của cô bây giờ thế nào? Có phê không hả? Đó là cái giá phải trả cho việc quyến rũ chồng của người khác. Cô đã hiểu chưa? Đây chỉ là cảnh cáo thôi. Sao còn để tôi thấy cô lẩn vẩn bên cạnh chồng của tôi giết cô đấy. Nhớ rõ hộ tôi. Mẫn Nhi đau đầu quá, đầu cô cứ quay tít luôn. Cô muốn nói nhưng mồm đau và sưng vù lên rồi, nên cô không thể nói nổi nữa. Cô ta chỉ biết khóc trong đau đớn. Chị họ của Mẫn Nhi ngồi im run lật bật, không dám nói câu gì. Tên đàn em hỏi bà Kim: "Thưa bà, làm gì với cô ta ạ?" Bà Kim mỉm cười: "Tát cô ta đi, đến khi mặt cô ta nát giống mặt bạn cô ta thì thôi." "Dạ thưa bà." Tên đàn em lập tức tát chị họ của Mẫn Nhi liên hồi, cho tới khi mặt chị ta bầm dập giống Mẫn Nhi thì mới dừng lại. Sau khi thấy mặt của chú Đại đã sưng phù lên thì tên đàn em dừng tay lại. Chú Đại tiếp tục van xin bà Kim: "Mình ơi, tôi xin mình tha cho tôi." Bà Kim trợn mắt lên: "Giờ thì ông mặc quần áo vào ngay và theo tôi về nhà ngay." Lập tức chú Đại mặc quần áo và theo bà Kim về nhà, bỏ mặc Mẫn Nhi và chị họ nằm lăn lóc ở đó. Sau đó mấy người nhân viên khách sạn phải dìu Mẫn Nhi và chị họ cô, rồi gọi họ đi taxi đưa hai chị em cô về nhà trọ. Mẫn Nhi đau mồm quá không nói được câu nào, còn chị họ cô thì cứ khóc sưng sưng. Chưa bao giờ cô bị đánh đau như vậy. Vì đau quá không chịu nổi nên Mẫn Nhi và chị họ nhờ người ở phòng bên đưa tới bệnh viện nằm để y tá chăm sóc. Sáng ra, Mẫn Nhi nhắn tin cho Bảo, nói dối là cô về quê có việc gấp. Vì sợ Bảo sẽ biết và nhìn thấy khuôn mặt bầm dập tả tơi của cô lúc này, cô tính khi nào ra viện rồi sẽ về tìm Bảo sau. "Anh ơi, em phải về quê luôn đây. Bố em bị ốm, mấy hôm nữa bố em khỏi rồi, em xuống nhé." Đọc tin nhắn, Bảo trả lời: "Nhi à, em muốn lừa dối anh tới bao giờ nữa đây?" Mẫn Nhi cảm thấy lo lo: "Em phải dối anh chuyện gì được chứ? Sao lại nói em như vậy?" Bảo lạnh lùng trả lời: "Mọi người nói đúng, phò thì sẽ mãi là phò thôi. Anh đã nghĩ rằng anh có thể thay đổi được em, nhưng đã nhầm. Không bao giờ anh thay đổi được em đâu. Em vẫn chỉ là một con phò rẻ tiền mà ai muốn có là có được." Mẫn Nhi vẫn còn chối cãi cho bằng được: "Anh nói cái gì lạ vậy? Em thay đổi tất cả là vì anh mà." "Đến giờ phút này rồi em vẫn nói dối ư? Clip đánh ghen của bà Kim đang lan tràn trên mạng xã hội kia kìa, em vào đó mà xem." Nhắn tin trả lời xong, bà chặn số của Mẫn Nhi lại. Mẫn Nhi ngớ người ra, cô ta mở Facebook ra xem, thấy clip cô ta bị đánh ghen ở trong khách sạn đêm qua đang được mọi người chia sẻ ầm ầm trên mạng. Lướt một lượt, cô ta thấy mọi người đang chửi cô ta ầm ĩ. Đúng là con phò giật chồng người khác, nó mới có tí tuổi mà cặp với lão già. Con dân tộc bỏ chồng xuống thành phố làm phò đây mà. Bao nhiêu người chửi cô ta, cô ta hoảng quá vội tắt nguồn điện thoại luôn. Bảo dọn quần áo về sống cùng bố mẹ. Anh đăng tin bán căn nhà của anh và Mẫn Nhi đang ở đi. Trong đầu của bà bắt đầu có suy nghĩ: phải làm sao để quay lại như ngày xưa được nghỉ? Phải làm sao? Mẫn Nhi nằm ở trong bệnh viện, cô gọi điện cho Bảo nhưng không gọi được. Mà bây giờ cô ta cũng không thể đi tìm Bảo với bộ dạng này. Cô ta đành chờ tới lúc mặt khỏi để ra viện, cô ta sẽ đi tìm Bảo sau. Sau 2 tháng trôi qua, tôi được Quân tận tình chăm sóc, tôi bắt đầu cảm thấy cảm động và thấy thương Quân. Tôi đã nghĩ là tôi sẽ nhận lời của Quân, vì tôi thấy Quân thật lòng thương và muốn chăm sóc cho tôi. Nên sau lần tỏ tình thứ 5 của Quân, tôi đã gật đầu đồng ý. Tôi và Quân đã chính thức hẹn hò. Quân đến nhà tôi chơi, bố mẹ tôi ưng ý lắm. Ai cũng nói tôi may mắn mới gặp được người tốt như Quân. Về phía bố mẹ Quân, mặc dù họ biết tôi đã có một đời chồng, nhưng họ vẫn ủng hộ cho chúng tôi quen nhau. Chúng tôi rất vui khi được cả hai gia đình hai bên ủng hộ. Và sau 3 tháng ly thân thì cũng tới ngày tôi và Bảo ra tòa để làm thủ tục ly hôn. Đến ngày ra tòa, Quân vui lắm, anh tới đưa tôi đi. Nhưng về phía Bảo, hôm đó anh ta đã tắt máy và trốn không tới. Tôi cảm thấy bực lắm, không biết anh ta đang có ý đồ gì mà anh ta lại trốn mất tiêu như vậy chứ. Tôi gọi điện cho Bảo cũng không thấy anh ta nghe máy. Điên thật đấy. Quân bảo tôi xin tòa xử ly hôn đơn phương luôn, không cần sự có mặt của Bảo. Tôi gật đầu đồng ý. Và tòa hẹn một tuần nữa mà gọi cho Bảo không được thì tòa sẽ xử lý ly hôn đơn phương cho tôi. Đưa tôi về nhà xong, Quân lại phải đi công tác một tuần mới về được. Anh nói tới ngày tôi ra tòa sẽ cố gắng về sớm đưa tôi đi. Nhưng chưa tới ngày đó tôi đã gặp rắc rối. Ngay ngày hôm sau khi Quân đi công tác thì bảo Lù Lù xuất hiện ở cổng nhà tôi với 1.000 bông hồng đỏ. Hoa rất đẹp, tôi không hề thích một chút nào cả. Tôi gầm lên: anh làm cái gì vậy? Mau mang hoa về đi. À mà hôm qua sao không đến tòa để làm thủ tục ly hôn với tôi? Bảo cứ lì mặt bê hoa vào trong nhà. Anh bận đi có việc mà. Với lại anh không muốn ly hôn đâu. Anh còn thương em nhiều lắm Trang à. Nực cười thật đấy. Anh ta nghĩ anh ta có quyền đó ư? Thích thì bỏ đi, mà thích thì quay lại là về sao? Tôi đã đổ bó hoa xuống, rồi dùng chân dẫm lên bó hoa, khiến hoa hát nát hết cả. Tôi trợn mắt nhìn bảo: anh còn thương tôi sao? Xong gì anh gây ra cho tôi? Anh còn thương tôi mà anh đối xử với tôi như vậy sao? Mau cút về nhà của anh đi. Cút cho khuất mắt của tôi và bớt ảo tưởng đi hộ tôi với. Mặc cho tôi chửi rủa thậm tệ, nhưng bảo cứ lì mặt ra đó. Anh ta không chịu về, cứ nằm lì ở ghế sofa. Tôi chửi chán, đuổi chán tới mức mỏi mồm sã họng ra. Mà quay lại đã thấy anh ta ngáy khò khò. Bảo cứ nằm đó ngủ ngon lành. Tôi chán quá và lấy cho anh ta cái chăn đắp cho anh ta. Nhìn khuôn mặt hẳn rõ sự mệt mỏi của Bảo, tôi lẩm bẩm: cho đáng đời anh đi. Đi theo cô ta rồi bỏ tôi thì đừng có nuối tiếc nữa. Lúc ở bên tôi không biết trân trọng thì bây giờ xa rồi đừng có tiếc nuối. Tôi nhìn anh ta thở dài rồi vào phòng đóng cửa lại, ngồi xuống giường mà những ký ức xưa cứ ùa về. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mở cửa phòng ra thì tôi ngửi thấy mùi thức ăn thơm nước mũi. Bụng thì đang đói cồn cào. Tôi xuống bếp thấy Bảo đang nấu nướng, mặt hớn hở vui mừng. Thấy tôi, anh ta cười tươi: em dậy rồi hả? Đói bụng không? Cơm chín rồi này. Tôi đói lắm rồi nhưng vẫn quát: xanh vẫn chưa cút về nhà của anh. Thôi, ăn cơm xong rồi nói có được không? Chứ anh đói bụng quá rồi. Chợt anh tránh miếng ăn nên tôi tặc lưỡi: thôi thì ăn xong rồi tống cổ anh ta về vậy. Được rồi, ăn xong thì anh cút về luôn nhé. Bảo vui mừng dọn cơm ra ngồi ăn. Anh ta như chết đói từ bao giờ vậy. Tôi nhìn anh ta mà ái ngại: này, anh bị bỏ đói đấy à? Bảo vừa ăn vừa nói ngồm ngoàm: lâu lắm rồi anh mới được ăn bữa cơm ngon tới vậy. Em ăn đi, ăn nhiều vào nhé. Anh nấu nhiều lắm. Tôi thở dài và nói: tôi không nghĩ sao tôi lại tiều tụy như vậy đâu. Lớn rồi đấy, phải biết chăm sóc cho bản thân của mình chứ. Bảo đang ăn, bỗng mắt rưng rưng. Anh ta khóc nức lên suýt thì nghẹn. Tôi phải chạy đi lấy cho anh ta cốc nước. Này, anh mau uống đi. Ai làm gì mà anh khóc chứ? Trang à, anh ân hận lắm. Anh phải làm sao đây? Tôi chép miệng nói: thì bây giờ anh sống tốt là được. Anh không phải bận tâm về tôi đâu. Không có anh, tôi vẫn sống tốt. Anh cứ yên tâm nhé. Bảo cứ khóc nức lên, trông anh ta rất kỳ cục. Tôi gắt lên: anh có thôi đi không hả? Đàn ông gì mà cứ khóc như đàn bà thế? Mạnh mẽ lên xem nào. Bảo cứ khóc mãi. Tôi nói mãi mà anh ta không nín. Tôi điên quá gầm lên: tôi bảo anh không khóc nữa cơ mà. Anh mà còn khóc nữa, tôi tống cả bát cơm vào mồm của anh đấy. Thế tôi nổi cáo, Bảo ngừng khóc. Anh ta vừa ăn vừa lấm lét nhìn tôi. Tôi bực quá không nuốt nổi cơm nên đứng dậy ra bàn ngồi uống nước. Em sao thế? Sao lại không ăn nữa? Anh như vậy, anh nghĩ là tôi có thể nuốt nổi cơm sao? Anh ăn một mình hết chỗ cơm đó đi. Phiền chết đi được ấy. Ăn mãi rồi về nhà của anh đi. Về đi kẻo Mẫn Nhi nó mong đấy. Bảo lắc đầu nói: cô ta bỏ về quê rồi. Anh và cô ta đã chấm dứt. Trang ơi, anh sai rồi. Anh có lỗi với em. Thật sự bây giờ anh ân hận lắm. Anh có thể quay về để chuộc lỗi với em không? Muộn rồi, tôi yêu người khác rồi. Bảo ăn cơm xong lại bê bát đi rửa, rồi lau dọn bếp sạch bóng luôn. Tôi thấy lâu quá nên xuống gọi: anh xong chưa? Bảo vừa lau bếp vừa nói: anh sắp xong rồi đây. Em chờ anh một lát nhé. Không chờ với đợi gì hết. Anh mau rửa tay đi mà đi về nhà của anh đi. Bảo cứ lảng sang chuyện khác để trốn tránh việc tôi đuổi anh ta đi. Tôi bực quá lôi anh ta ra: anh mau về đi. Anh có biết là anh phiền lắm không hả? Bảo liền quỳ xuống ôm chặt lấy chân của tôi mà năn nỉ: anh xin em đấy, năn nỉ em đấy. Đừng đuổi anh có được không? Anh biết là anh sai rồi. Cho anh một cơ hội đi mà. Trang ơi, Trang à, anh xin em đấy. Tôi bực quá, đạp cho anh ta mấy phát vào bụng. Cút đi, cút về cho tôi. Dành ám tôi mãi vậy hả? Anh ta cứ ôm chân tôi mà năn nỉ. Em cứ đánh anh đi, đánh nữa đi. Nhưng mà xin em đừng đuổi anh đi có được không? Trời ơi là trời, anh mau về y, tha cho tôi đi mà. Tôi đạp thật mạnh, khiến cho anh ta ngã ra phía sau. Rồi anh ta nằm bất động luôn. Tôi liền đạp thêm cho anh ta một phát nữa. Này thì giả vờ này, giả vờ này. Bảo vẫn nằm im, không nhúc nhích. Này, anh còn không mau đứng dậy đi. Ăn vạ tôi đấy à? Bảo vẫn nằm im ở đó. Tôi mới ngồi xuống lay lay vào người anh ta. Bảo ơi Bảo, anh làm sao thế này? Thế Bảo bị ngất, tôi hoảng quá liền gào ầm ĩ lên. Bảo ơi, anh bị sao thế? Anh làm sao thế hả Bảo ơi? Anh mau tỉnh lại đi. Tôi gọi mãi không thấy Bảo mở mắt ra. Tôi gào khóc ầm ĩ lên. Tại bệnh viện, sau khi bác sĩ khám cho Bảo xong, bác sĩ gọi tôi vào phòng. Bác sĩ cho tôi hỏi là tình hình của anh Bảo thế nào rồi ạ? Cậu ấy đã tỉnh rồi, sức khỏe đã ổn định. Nhưng có điều là tôi muốn nói với cô. Có chuyện gì vậy? Bác sĩ cứ nói đi ạ. Tôi phát hiện ra tế bào lạ trong đầu của cậu ấy, và chúng tôi đang tiến hành làm các bước xét nghiệm cụ thể. Cô hãy chuẩn bị tâm lý trước nhé. Sáng mai chúng tôi sẽ có kết quả cụ thể về bệnh tình của cậu ấy. Nghe bác sĩ nói mà tay chân của tôi bồn rộn, tôi ấp úng. Bác sĩ nói gì vậy ạ? Làm sao có thể như vậy được? Bác sĩ có nhầm lẫn gì không ạ? Bác sĩ nhìn tôi, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Mai sẽ có kết quả cụ thể, chúng tôi sẽ trao đổi với cô sau nhé. Tôi không thể tin nổi, bà đang mạnh khỏe thế cơ mà, làm sao mà anh ấy bị bệnh như vậy được? Tôi không tin đâu, tôi sẽ không tin đâu. Tôi đứng ở ngoài cửa, nhìn qua ô cửa kính. Bà đang nằm ở đó, khuôn mặt thân quen ấy, giọng nói ấy vẫn luôn văng vẳng bên tai của tôi. Bây giờ nghe tin anh bị bệnh, làm sao mà tôi có thể chấp nhận được đây? Tôi cố kiềm nén nỗi buồn, rồi ra cổng bệnh viện, mua bát cháo tim lên cho Bảo. Vừa thấy tôi, Bảo mừng rỡ. Em đi đâu mà lâu thế? Làm anh chờ mãi. Anh cứ tưởng là em bỏ anh ở đây một mình chứ. Tôi nhìn Bảo mỉm cười. Em đi mua cháo cho anh. Em sẽ ở đây với anh. Anh cứ yên tâm mà nghỉ ngơi nhé. Bảo cười tươi nói. Vậy thì anh yên tâm rồi. Mà anh bị gì đâu mà bác sĩ lại bắt anh nhập viện vậy em? Tôi lặng người trước câu hỏi vô tư của Bảo. Anh bị ốm, suy nhược cơ thể nên phải nhập viện để bác sĩ theo dõi. Giờ anh ăn cháo nóng nhé. Em vẫn chưa thấy đói mà. Tôi lườm Bảo. Bây giờ em nói anh không nghe sao? Anh không nghe em là em bỏ về ngay đấy. Bảo vội vàng gật đầu. Vâng vâng anh biết rồi. Đừng giận anh nhé. Anh ta ngồi ăn cháo ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Tự dưng tôi cảm thấy thương Bảo quá. Nhưng chuyện không vui trước đây tôi quên hết cả. Trong lòng của tôi lúc này chỉ duy nhất có một suy nghĩ một điều. Cầu mong cho Bảo được bình an. Nếu anh ấy khỏe mạnh trở lại, mình sẽ tha thứ cho anh ấy. Tôi mãi suy nghĩ mà chuông điện thoại kêu tôi cũng không biết. Bảo gọi. Sang. Tôi giật mình. Dạ. Em có điện thoại kìa. Tôi nhìn điện thoại là Quân gọi. Thế tôi ngập ngừng. Bảo hỏi tôi. Ai gọi cho em đấy? Sao không nghe máy đi? Tôi khẽ cười. À là bạn em gọi. Em ra ngoài nghe điện đây. Tôi đi ra ngoài hành lang rồi bắt máy. Em nghe à? Em yêu à? Em đang làm gì thế? Ăn uống gì chưa? Em ăn rồi. Quân nghe giọng của tôi hơi khác với mọi khi. Anh liền hỏi. Em có chuyện gì sao? Có ổn không đấy? Em ổn mà. Sao anh lại hỏi em như vậy chứ? Anh thấy giọng em cứ khăng khác. Có chuyện gì em phải nói cho anh nhé. Nếu không ở trong này anh lo đấy. Vâng em biết rồi. Thôi nhá, em đang bận chút. Thế khi nào em rảnh nhắn tin cho anh nhé. Mới xa em có 2 ngày mà anh cứ ngỡ như 2 tháng vậy. Anh nhớ em nhiều lắm Trang à. Tôi ậm ừ cho qua rồi tắt máy. Tự dưng tôi cảm thấy mình tệ quá. Tôi đã nhận lời yêu Quân, thế mà bây giờ trái tim của tôi lại hướng về phía Bảo. Sao tôi tồi tệ thế này chứ? Hôm đó tôi ở lại bệnh viện để chăm sóc cho Bảo. Chị gái tôi biết chuyện, gọi điện cho tôi, mắng tôi một trận chơi tơi bời. Chị ấy chửi tôi là ngu ngốc. Tất cả những gì Bảo làm với tôi, thế mà tôi vẫn còn quan tâm tay tay như vậy. Tôi chỉ im lặng, và tôi cũng không biết phải nói thế nào cho chị gái hiểu cả. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với Quân nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ bảo đang bị bệnh, còn chưa biết thế nào, không biết là lành hay dữ. Làm sao mà tôi có thể bỏ mặc anh ta? Đêm đó sau khi Bảo đã ngủ, tôi ra ngoài hành lang bệnh viện ngồi. Tôi cứ suy nghĩ mãi, nhưng tôi không thể bỏ mặc Bảo lúc này được. Sáng ngày hôm sau tôi đi mua cháo cho Bảo. Tôi cảm thấy căng thẳng và lo lắng lắm, vì bác sĩ nói hôm nay sẽ có kết quả bệnh tình của Bảo. Tôi cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên. Chị gái tôi gọi tôi về, nhưng tôi không về. Chị ấy bực quá đã gọi cho Quân, mách với Quân, nên Quân lập tức đặt vé bay về luôn. Tôi thấy bác sĩ tới cái là tôi vội chạy theo bác sĩ để hỏi luôn. Và bác sĩ lại hẹn tôi đến trưa mới có kết quả. Tôi lại buồn bã đi về. Tôi tranh thủ về nhà tắm giặt, vì tôi ở viện từ hôm qua tới giờ rồi. Tắm giặt xong tôi lại vội vàng trở lại bệnh viện để chăm sóc cho Bảo, vì anh nói mẹ anh đang bị ốm, chưa đến chăm anh được. Tới bệnh viện tôi không thấy Bảo đâu cả, ngó nghiêng xung quanh cũng không thấy anh đâu. Tôi lo lắng, anh ấy đang ở bệnh viện mà chạy đi đâu thế này không biết. Tôi thấy không yên tâm nên đi tìm. Sau một hồi đi lòng vòng thì tôi và bác sĩ thấy Bảo, bác sĩ đang đứng nói chuyện với nhau ở trong phòng của bác sĩ. Mà đưa một chiếc phong bì giấy cộp cho bác sĩ, chắc là phong bì tiền. Tôi thắc mắc, làm sao thế nhỉ? Tôi khẽ đi lại, đứng nép ở sau phía cửa và lắng tai nghe xem hai người đó nói chuyện gì với nhau. Bảo nói, anh cầm trước một nửa nhé, xong việc tôi sẽ đưa nốt. Được rồi, anh cứ làm những gì tôi lên kế hoạch là được thôi. Vậy là theo kế hoạch của anh là hàng tháng tôi đến đây để khám và lấy thuốc uống phải không?
Đúng là vậy.
Mà tôi giả vờ bị bệnh, tôi uống thuốc gì vậy?
Bác sĩ cười và nói, chỉ là thuốc bổ tôi thay đổi mẫu mã bao bì cho anh thôi mà, anh cứ yên tâm mà uống đi. Mà tôi không hiểu tại sao anh lại phải giả vờ bị bệnh như vậy chứ.
À, tôi có lý do của tôi mà, anh cứ giúp tôi đi, tôi sẽ không để cho anh thiệt thòi đâu.
Tôi đứng nghe mà nước mắt cứ tuôn ra. Tôi cảm thấy ân hận quá. Tôi giận bản thân mình lại ngu ngơ và tin vào Bảo một lần nữa. Tôi lau nước mắt đi ra ngoài hành lang đứng. Nếu hôm nay tôi không tận tai nghe thấy những gì Bảo nói với bác sĩ thì tôi lại tin vào một cách mù quáng và tha thứ cho anh ta rồi. Anh ta đúng là hết thuốc chữa.
Bảo đi ra thấy tôi đứng ở ngoài hành lang, anh vui vẻ hỏi, em đến rồi à, đến lâu chưa?
Tôi cười nhạt,
mới tới thôi.
Anh đi đâu về vậy?
À, bác sĩ gọi anh vào để trao đổi về bệnh của anh đấy. Chắc là nữa bác sĩ sẽ gọi em vào đấy.
Thế bác sĩ nói gì vậy?
Bác sĩ nói rằng bệnh của anh chữa được em ạ. Chỉ cần anh uống vui vẻ, tâm lý thoải mái, uống thuốc đúng giờ, theo hướng dẫn của bác sĩ là ổn thôi em.
Tôi thấy Bảo diễn hay như vậy nên tôi cũng giả vờ hùa theo cho vui.
Vậy thì may quá rồi.
Sau đó bác sĩ gọi tôi vào phòng và nói, bệnh của cậu Bảo khá là nghiêm trọng đấy cô ạ. Cậu ấy bị ung thư giai đoạn 2. Cũng may là đến khám kịp đấy. Để thêm một thời gian nữa tôi không biết là phải nói thế nào với cô.
Vậy à? Thế phải làm sao hả bác sĩ?
Cô hãy ở bên cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, tránh để cậu ấy buồn, đau khổ và kích động nhé.
Tôi sẽ điều trị cho cậu ấy. Bệnh của cậu ấy nếu điều trị và uống thuốc đều hàng tháng thì sẽ sớm bình phục thôi. Cô và gia đình đừng lo lắng quá.
Tôi gật đầu, tôi hiểu rồi ạ.
Tôi về phòng ngồi nhìn Bảo, nhìn anh ấy thật lâu. Bảo thấy vậy liền nói,
sao em cứ nhìn anh thế?
Em đừng lo, anh không chết được đâu, em cứ yên tâm nhé.
Tôi cười và nói,
tôi đang lo cho anh sao?
Anh nghĩ gì vậy?
Tôi đang nghĩ rằng sao có loại người khốn nạn như anh không chết đi nhỉ?
Sống cho nó chật đất ra làm gì,
và ô nhiễm không khí nữa.
Bảo ngớ người ra nhìn tôi, miệng ấp úng hỏi,
Trang, em lại làm sao thế?
Tôi biết hết rồi. Anh đừng có mà giả vờ giả vịt làm gì cho nó mệt ra. Giờ thì về nhà mà làm người đi. Khốn nạn như vậy là đủ rồi Bảo ạ.
Bảo không nói được câu gì nữa. Anh ta lại bắt đầu van xin tôi tha thứ và quay lại với anh ta. Nhưng tôi lạnh lùng từ chối. Tôi đi ra cổng để về nhà thì tôi gặp lại Mẫn Nhi. Thấy tôi, cô ta lấy khăn che mặt lại. Nhưng tôi vẫn nhận ra, thì ra là cô ta đang nằm viện sau vụ đánh ghen của bà Kim. Cô ta tránh tôi, chắc cô ta xấu hổ. Tôi cũng chẳng bận tâm nữa. Tôi về tới nhà thì nhận được tin nhắn của chị trợ lý, bảo tôi sáng mai đi làm việc bình thường.
Tôi vui mừng gọi điện khoe với Quân thì Quân đã có mặt ở cổng nhà tôi. Tôi đi ra mở cửa rồi ôm chầm lấy Quân, bật khóc nức nở. Anh Quân à, em xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều lắm. Anh không giận em chứ? Quân ôm chặt lấy tôi và nói, anh không giận em đâu, đừng khóc nữa nhé. Tôi và Quân quyết định làm đám cưới. Chúng tôi dự định sau khi cưới xong tôi sẽ vào Nam với anh, vì anh đang lập nghiệp ở trong đó. Từ bây giờ tôi tự hứa với bản thân mình là sẽ không bao giờ để Quân phải buồn vì tôi nữa. Tôi sẽ toàn tâm toàn ý ở bên Quân. Sáng hôm sau, Bảo làm thủ tục để về nhà thì anh gặp Mẫn Nhi ở hành lang bệnh viện. Bảo, sao anh ở đây thế? Em đi tìm em à? Bảo cười mỉa. Cô bị ảo tưởng à? Tránh xa tôi ra. Anh làm sao thế? Sao lạnh nhạt với em như vậy chứ? Mới xa nhau có mấy ngày mà anh thay đổi nhiều vậy sao? Cô im đi, cứ tiếp tục làm phò phạch đi, đừng bao giờ làm phiền tới tôi nữa, nghe rõ chưa? Bảo lạnh lùng bước đi. Mẫn Nhi nhìn theo Bảo cho tới khi anh đi khuất hẳn. Cô ta ôm mặt khóc nức nở. Sau khi ra viện, cô ta lập tức đến tìm Bảo. Mẹ Bảo ra mở cửa thấy Mẫn Nhi, bà tỏ vẻ khó chịu. Cô đến làm gì hả? Dạ con tìm anh Bảo. Anh Bảo có nhà không mẹ? Ai là mẹ của cô? Cô ăn nói hàm hồ vừa thôi. Cô mau đi về đi, con trai của tôi không muốn gặp lại cô nữa đâu. Mẹ Bảo nhất quyết không cho Mẫn Nhi vào nhà. Thì đúng lúc Bảo đi về tới, Mẫn Nhi mừng quá chạy ra chỗ của Bảo. Anh mới đi làm về ạ? Bảo quát Mẫn Nhi, tránh ra. Cô ta vẫn giữ chặt tay của Bảo. Em có chuyện muốn nói với anh. Nói chuyện với em một lát nha anh. Mẹ Bảo đẩy Mẫn Nhi ra. Cô tránh xa con trai của tôi ra, đừng có động vào người của nó. Cô làm khổ nó như vậy là quá đủ rồi. Bây giờ thì mau cút đi đi. Mẫn Nhi vẫn cứ lì mặt năn nỉ Bảo nên Bảo gật đầu. Thôi được rồi, tôi cho cô 5 phút để cô nói. Mẹ vào nhà trước đi rồi con vào sau. Mẹ Bảo vừa đi vào nhà thì bà vừa ngoái cổ lại lườm huyết Mẫn Nhi. Mẫn Nhi ôm Bảo. Em nhớ anh lắm Bảo ạ. Anh cho em một cô để chuộc lỗi với anh đi. Từ bây giờ em sẽ không bao giờ quay lại cái nghề đó nữa. Em hứa sẽ là một người vợ ngoan của anh mà. Bảo nhìn Mẫn Nhi mỉa mai. Cô ư? Cô làm gì còn cơ hội mà hứa với hẹn. Tôi đã quyết rồi, từ nay về sau cô đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Chúng ta kết thúc rồi. Mặc cho Mẫn Nhi có năn nỉ thế nào thì cũng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn của Bảo dành cho cô ta. Bảo đi vào nhà, Mẫn Nhi cứ lẽo đẽo theo sau. Mẹ của Bảo tức quá, bà kéo Mẫn Nhi ra ngoài sân và đuổi Mẫn Nhi đi. Cô không đi thì bắt tôi túm tóc cô và lôi ra ngoài đóng cửa lại. Mẹ kiếp nó lì thật đấy, mình chưa thấy ai lì mặt như nó cả. Ngày cưới của tôi và Quân đang đến gần. Tôi và Quân đang tất bật chuẩn bị mọi thứ. Chúng tôi đang rất háo hức và mong tới ngày cưới, nhất là Quân. Quân vui mừng lắm, cảm giác cứ hồi hộp khó diễn tả. Bảo nghe tin tôi và Quân sắp cưới, anh ta lồng lộn lên. Anh ta lại đến nhà tìm tôi, rồi lại năn nỉ xin xỏ các thứ. Tôi ngán ngẩm đến tận cổ rồi, nên anh ta có năn nỉ có van nài thế nào tôi cũng mặc xác anh ta. Khi thấy tôi đuổi anh ta một cách phũ phàng thì Bảo tức giận lắm. Anh ta ôm cục tức trong bụng. Anh ta sẽ phá đám cưới của chúng tôi. Anh ta nói sẽ phá hỏng đám cưới này. Nhưng kế hoạch của Bảo không thành công, bởi vì mấy ngày sau đó anh ta bị đau đầu dữ dội. Mẹ anh ta lập tức đưa ta tới bệnh viện để khám bệnh. Sau lần đó không thấy Bảo xuất hiện làm phiền tôi và Quân nữa. Tôi tưởng rằng anh ta đã suy nghĩ thông suốt rồi nên cũng cảm thấy yên tâm. Và vì bận nên tôi cũng không để ý tới Bảo nữa. Sau đám cưới, tôi và Quân vào Nam sống. Thỉnh thoảng tôi và Quân mới về Bắc tham gia gia đình. Vì được công việc của Quân bận lắm, tôi lại có thai và là song thai nên bụng to ỉ ạch, nên tôi cũng ngại đi. Tôi tính bao giờ đẻ xong tôi cho các con về chơi với ông bà lâu lâu một tí. Bẵng đi vài tháng tôi sinh được 2 bé trai. Công việc của Quân cũng ổn định hơn. Vợ chồng tôi đã có 2 con trai về thăm ông bà ngoại. Về nhà ngoại chơi, tôi nghe chị gái kể Bảo bị bệnh nặng lắm. Anh bị u não di căn, bây giờ gầy và yếu đi nhiều, tóc cũng rụng hết. Bây giờ đang điều trị ở bệnh viện. Bảo đang phải cố gắng hết sức để chống chọi với bệnh tật, để hy vọng được tiếp tục sống trên đời này. Nghĩ lại ngày trước anh ta đã nói dối bệnh để lừa tôi, đâu ai có thể ngờ là bây giờ ta lại bị bệnh thật. Bảo ân hận lắm, nhưng đã quá muộn màng, bởi vì thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Mẫn Nhi đã về quê với mẹ, bởi vì sau khi biết Bảo bị bệnh hiểm nghèo và không còn sống được bao lâu nữa, thì cô ta chán đời và tiếp tục đi làm gái. Không may, trong khi cô ta cặp kè với một người đàn ông đã có vợ, Mẫn Nhi bị vợ của người ta thuê người tạt axit vào mặt, khiến cô ta bị bỏng cả một bên mặt và cổ. Bây giờ sẹo loang lổ đầy mặt, nhan sắc đã bị hủy hoại nên không thể hành nghề được nữa. Bây giờ cô ta về quê làm nương làm dẫy cùng bố mẹ và không tiếp xúc với ai cả. Cô ta chỉ tạm quanh quẩn ở nhà, sống lay lắt phần đời còn lại. Tôi bằng lòng với hiện tại, bên một người chồng tốt và hai đứa con trai kháu khỉnh, công việc ổn định, gia đình hạnh phúc. Có lẽ tôi đang được bù đắp xứng đáng sau những ngày tháng tủi thân khổ sở trước kia. Cuộc sống luôn cho ta cơ hội thứ hai, và nó được gọi là ngày mai.